Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại 8 đặc điểm của biển do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Phước Thiện. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Phước Thiện cùng toàn thể chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi thành kính tri ân ni sư trụ trì và toàn thể chư tôn đức ni trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi thuyết chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử trong đạo tràng tu hành tinh tấn để an lạc và được nhất tâm. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì tôi với các vị thì không có gì xa lạ. Ai đây chưa từng biết tôi đâu, đưa tay lên. Một người chưa từng biết nha. Vậy là có nghĩa là ai cũng đã từng biết hết rồi, dù trực tiếp gián tiếp. Tại sao mà trước đây tôi thường đi các đạo tràng thì tôi hỏi là ai là người đã từng biết tôi, còn bữa nay tôi hỏi ngược lại là ai là người chưa từng biết tôi. Bởi vì lúc nào mình hỏi người ta cũng đưa tay nhiều quá, bây giờ mình khó kiểm soát, bây giờ mình nói là ngược lại á, để coi có những cánh tay nào mình chưa biết. Xin thưa các vị, những gì mà tôi chia sẻ đến với các vị và các vị đã dành cái tình cảm cho tôi, và nhất là các vị quanh vùng. Ở đây là chúng ta thuộc huyện Bình Chánh, thì có nghĩa là giữa chùa Phước Thiện hay là tu viện Tường Vân, chúng ta thuộc về làng xóm của nhau. Và phải làng xóm nhau không? Có ai ở trong này đã từng đi tu học tại tu viện Tường Vân không? Có khi nào đi tu học về bị ni sư đây rầy không? Rồi có ai ở Tường Vân mà qua đây tu học không? Có không? Có. Về có bị tôi rầy không? Xin thưa các vị, nói như vậy để các vị thấy rằng Phật pháp chúng ta là dung thông. Mỗi một vị tu sĩ hay là mỗi cơ sở tự viện Phật giáo đều góp phần phát triển đạo Phật. Mỗi một đạo tràng tu học là để đáp ứng được nhu cầu tu học của quần chúng, làm lợi lạc cho chúng sinh. Không mang cái nghĩa một đạo tràng này có mặt để cạnh tranh với một đạo tràng khác, cũng không mang cái nghĩa là chùa này làm một Phật sự gì đó để cạnh tranh với một chùa khác. Bất cứ một ai, dù là tu sĩ hay cư sĩ, với tâm niệm đó để hành động, tất cả hành động của chúng ta là ma sự. Và nếu hành động đó làm cũng không đem đến lợi ích và an lạc thiết thực cho chúng sinh, bởi vì tự thân của chúng ta khởi điểm cho hành động đã là xuất phát từ cái tâm niệm, không phải là tâm niệm chân chính, không phải là tâm niệm an lạc, thì những người tu học làm sao họ an lạc thật sự. Cho nên một cơ sở tự viện hay là một Phật sự nào đó của tất cả mọi nơi đều mang tâm niệm góp phần xây dựng và phát triển đạo pháp, và mang tâm niệm vì an lạc lợi ích cho chúng sinh mà chúng ta làm những điều này. Cho nên một vị thầy trụ trì, một người trưởng ban tổ chức, một người đứng ra thực hiện các cái công việc đó, tâm niệm phải thật sự nuôi dưỡng tâm bằng ý tưởng đó. Nếu không nuôi dưỡng tâm bằng ý tưởng này, không xây dựng được một đạo tràng tốt đẹp, cũng không làm cho đại chúng được trang nghiêm, và mọi người về tu học cũng không thật sự an lạc. Cho nên đây là cái cách mà để là khi làm đạo phải lòng tự dặn lòng. Các vị đọc lại cái quyển Một Sự Nghiệp Của Đời Tôi, là lời dạy của cố Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Thiện Hoa trong đó. Các vị thấy Hòa Thượng làm bất cứ một Phật sự nào, Hòa Thượng cũng xét đi xét lại trong lòng rất nhiều lần. Có gì danh gì lợi không? Có gì cạnh tranh không? Có gì cái gì cho bản thân mình không? Ở đây Ngài dặn lòng mà bao giờ Ngài xét nét cho đến tận cùng của lương tâm, mà không có những cái điều như thế, Ngài bắt đầu mới làm Phật sự. Các vị đọc lại đi, các vị thấy đời của Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Thiện Hoa ngài chỉ có 55 tuổi đời thôi, nhưng mà cái sự nghiệp đóng góp của ngài trong việc xây dựng Phật pháp như thế nào. Cho nên á, tôi có viết một cái bài về Cố Hòa Thượng là Vì Sao Sáng Chấn Hưng Phật Giáo. Đây là cái bài tham luận trong một cái buổi họp tổng kết của Ban Hoằng Pháp nhiều năm về trước. Tôi nói như thế để các vị thấy gì? Việc làm của các bậc tiền nhân của chúng ta đã để lại cho chúng ta một kinh nghiệm quý báu. Và hôm nay những cái người kế thừa của chúng ta không làm được việc đó thì không đem lợi ích lớn cho đạo pháp. Cho nên tôi thấy ni sư ở đây làm việc trầm lặng nhưng mà từng bước ổn định. Tôi có hỏi ni sư là từ khởi điểm cái đạo tràng tu học của chúng ta ở đây là bao nhiêu người, thì ni sư nói khoảng vài chục người. Mà ni sư khai giảng cái khóa tu niệm Phật này của các vị á là từ năm 80 tám mấy gì đó. Tại vì hồi nãy tôi hỏi ni sư cái khóa này khóa mấy rồi, ni sư nói là khai giảng từ năm 8 mấy tới giờ, thành ra không nhớ khóa mấy. Tôi nói chắc khóa mấy trăm rồi đó. Như vậy thì các vị thấy một bề dài ni sư đã làm được. Ni sư đã từng bước tận tụy sống với mọi người, đã từng bước đem tâm nguyện của người làm đạo chia sẻ với mọi người, nâng cao trình độ tu học của mọi người. Dù không phải là một đạo tràng lớn, nhưng mà giữ được một đạo tràng như thế này và phát triển như thế này là cả một công đức lớn của một người hành đạo. Hay nói là như vậy, đâu phải dễ. Cho nên đó, tôi chỉ mong rằng là mô hình tu học như thế này và cái trách nhiệm hướng dẫn tu học như thế này nó phải lan tỏa với tất cả mọi nơi. Mỗi thầy trụ trì ở các chùa đều phải có tâm niệm này. Đạo pháp muốn phát triển được không phải dựa vào một vài nơi mà gọi là sinh hoạt đông đúc hay là tiêu chuẩn, một vài cánh é không làm nên mùa xuân, mà làm sao cái mô hình đã được nhân rộng cho tất cả thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy an lòng và cảm thấy hạnh phúc cho cái sự phát triển vững bền và sự lan tỏa của đạo pháp đến với tất cả mọi người. Thôi vỗ tay thôi, dừng lại không nói nữa, qua chuyên đề khác. Xin thưa với các vị, thì hôm nay tôi đến với các vị là ni sư mời tôi là khai giảng cho khóa tu. Nãy tôi hỏi cái chú gì dẫn tỉnh tôi đó, thì chú nói là khóa tu một ngày niệm Phật. Rồi tôi hỏi ni sư nói một ngày an lạc. Thì chắc là niệm Phật để được an lạc thì cái ý đó cũng tốt. Thì chương trình tu học một ngày an lạc là nó đang phổ biến, và chương trình này là kế thừa từ lời chỉ dạy và khai sáng đầu tiên của Hòa Thượng Trí Quảng của chúng ta. Và tu viện Tường Vân cũng kế thừa lời chỉ dạy đó, thì tu viện của chúng ta cũng mở cái nơi mà tu học với cái tiêu đề là một ngày an lạc, và đã được ảnh hưởng phổ biến khắp nơi. Thì tôi thấy cái tiêu đề một ngày an lạc rất là hay, bởi vì chúng ta sẽ làm một cái tiêu đề mở, nó làm cho người tổ chức chúng ta không bị bó hẹp. Chúng ta có thể hướng dẫn đạo tràng tu học cái gì đó là tùy chúng ta, thiền, mật, tịnh, tụng kinh, trì chú, niệm Phật gì đó, nó không bị giới hạn trong cái tiêu đề đó. Chúng ta làm gì để chúng ta được an lạc thì thôi. Cho nên á, những cái chương trình tu học như là Bát Quan Trai, thì tôi đã từng nói các vị trong nhiều bài giảng, tôi nói đây là chương trình tu học cổ điển. Giữ thì cũng được, nhưng mà nếu mà chúng ta tu học như vậy á, thì cổ điển có nghĩa là nó khép các vị trong một cái bối cảnh của thời đại. Ví dụ tuân giữ được điều đó thì tốt, nhưng mà tại vì có những điều nó cũng không đến nỗi ảnh hưởng để khắt khe như vậy, và làm cho một số người cảm thấy ngột ngạt trong quá trình ứng dụng tu, thành ra người ta cảm thấy người ta ngại. Rồi kế đến là chúng ta tu một ngày niệm Phật, cái này là rất là truyền thống luôn và phổ biến. Nhưng mà khi chúng ta để một cái ngày niệm Phật á, thì cái hướng của chúng ta làm sao là dường như chúng ta không thoát ra được khỏi cái tiêu đề. Vì vậy làm sao chúng ta phải hướng dẫn cho đạo tràng tu học cách gì đã để nó đi theo cái tiêu đề là một ngày niệm Phật. Nhưng mà tôi thấy cái tiêu đề một ngày an lạc thì riêng tôi thấy cái tiêu đề mở rất là hay. Một ngày an lạc có thể ứng dụng cho đạo tràng niệm Phật, có thể ứng dụng cho Bát Quan Trai, có thể ứng dụng cho tất cả các phương tiện sinh hoạt tu học nào mà được an lạc thì tốt. Cho nên đây là một cái tiêu đề tôi thấy rất là hay, và làm cho cái người tổ chức không bị gò bó cái hướng tổ chức của mình, và cũng không bị gò bó bởi khuynh hướng là thỉnh mời giảng sư. Ví dụ các vị là tổ chức một ngày niệm Phật thì các vị mời giảng sư, nỡ mà giảng sư đến mà giảng bài giảng về thiền thì chúng ta cảm thấy buồn buồn, tôi tổ chức ngày niệm Phật về đây giảng thiền giống như phá đám tôi. Không nói nhưng mà cảm giác thôi. Rồi cái mình tổ chức ngày niệm Phật mà ai về giảng mật tông, cảm ông này phá đám tôi. Tôi đây giảng niệm Phật phải đề cao niệm Phật chứ tại sao về đây giảng mật tông. Nó làm cho chúng ta có cảm giác thôi chứ không ai nói gì. Nhưng mà khi chúng ta để cái chủ đề là một ngày an lạc thì không sao cả. Làm sao quý thầy hay là giảng sư đến để giúp cho hội chúng được an lạc, tu học theo đúng chánh pháp. Vì vậy chúng ta đã cởi mở cho một cái lộ trình tu học thoáng, và người Phật tử có thể đa dạng với nhiều trình độ căn cơ khác nhau, họ đều hội tụ trong một tổ chức để có cơ hội tiếp nhận giáo pháp và tu tập. Tôi thấy rất là hay. Và vì vậy tôi hôm nay có chọn cho các vị một cái bài để chia sẻ, nó mang cái nghĩa cũng là mở rộng. Ở đây trong một cái bài chia sẻ mà tôi muốn nói với các vị là tôi sưu tầm được một cái bài nói chuyện của Hòa Thượng Nhất Hạnh với cái tựa đề là 8 điều đáng yêu của biển. Và trong đó Ngài đã đưa ra là 8 điều đáng yêu của chánh pháp mà Đức Phật đã nói từ ngàn xưa. Và tôi thấy đây là một cái hướng mở cho chúng ta tiếp nhận về giáo pháp. Cho nên tôi chọn bài giảng này để chia sẻ với các vị, để mà trong cái ngày khai giảng để các vị có một cái thoải mái, cởi mở để tu học theo chánh pháp. Xin thưa các vị, câu chuyện này nói lên là một hôm Đức Phật cùng Đại Đức A Nan á, và cùng với tất cả các vị tỳ kheo trong giáo đoàn đi đến một cái vùng nọ. Và cái vùng này là nằm ở ven biển. Lúc đó Đại Đức Ananda có chia sẻ với một cái vị ngư phủ, và hỏi cái vị ngư phủ là về những cái cảm giác của ông khi làm cái nghề biển, ông yêu biển hay là nghĩ gì về biển. Thì cái vị đó trả lời với Đại Đức Ananda, và sau đó Đại Đức Ananda thưa chuyện này với Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn lấy từ ý tưởng đó để đưa chánh pháp vào. Chúng ta phải nói là đây là cái cách thức đặc biệt của Đức Phật. Trong các cái lời giảng pháp của Đức Phật, Đức Phật đa phần là lấy từ những cái này, nhờ những cái hành động của những người khác đang làm, người khác đang nghĩ, mà Đức Phật tùy duyên để đưa chánh pháp. Đây là một điều không phải dễ. Những người học Phật pháp theo công thức như chúng ta không bao giờ làm được chuyện đó, không bao giờ linh động trong chánh pháp, và không bao giờ tùy duyên được. Chỉ chúng ta có điều duy nhất là 2 cộng 2 bằng 4 thôi, tức là chúng ta máy móc. Trong khi những người học Phật pháp sống được với chánh pháp như Đức Phật thì khỏi nói rồi, các vị chư tôn đức hòa thượng, những bậc sống đúng chánh pháp của chúng ta cũng tùy duyên một cách linh động như thế để đưa Phật pháp vào cho quần chúng, cho cuộc đời, và nhất là cho những người đương cơ. Cho nên đây là một điều mà không dễ. Phải sống được với chánh pháp, phải nhuần nhuyễn trong chánh pháp, chúng ta mới tùy duyên được. Còn chúng ta chưa nhuần nhuyễn trong chánh pháp, chúng ta chỉ mực thước thôi. Và cái mực thước đó nó làm cho chúng ta bị khô cứng trong cái con đường mà giới thiệu chánh pháp cũng như là giúp cho quần chúng tu hành. Trong đây các vị biết rằng cái cuộc trao đổi giữa một ngư dân và Ngài A Nan, thì ông ta mới trả lời với Ngài A Nan á, biển có những đặc tính rất lớn và tôi ưa biển vì những đặc tính ấy. Tức là cái này nói lên những cái điều mà của một ngư dân, ông đã từng sống và làm nghề biển đó, ông đã nói bên gần những cái cảm xúc rất thật của mình. Và ông đưa lên như vậy: đặc tính thứ nhất của biển là có những bãi cát thoai thoải đưa ta đi từ xuống nước, khiến cho việc thả thuyền và kéo lưới trở nên dễ dàng. Đặc điểm thứ hai của biển là luôn luôn ở tại chỗ, biển không bao giờ dời chỗ. Mình muốn ra biển thì mình cứ biết hướng mà đi tìm. Đặc tính thứ ba của biển là biển không chấp nhận thay chết. Khi có thay chết, biển luôn luôn đẩy nó lên bãi. Đặc điểm thứ tư là biển chấp nhận nước của tất cả các dòng sông, dù đó là sông Ganga, sông Yamuna, sông Ajiravati, sông Sarabu hay sông Mali. Sông nào ra tới biển thì cũng bỏ tên riêng của mình để mang tên biển cả. Đặc điểm thứ năm là tuy ngày đêm muôn sông liên tiếp đổ nước về biển, biển cũng không vì vậy mà có khi vơi khi đầy. Đặc điểm thứ sáu là nước biển ở đâu cũng mặn. Đặc điểm thứ bảy là trong lòng biển có biết bao nhiêu thứ san hô, sa cừ, ngọc quý. Đặc điểm thứ tám là biển làm chỗ dung thân cho hàng triệu loài sinh vật, trong đó có loài rất lớn, dài hàng trăm do tuần và những loài nhỏ bé như cây kim hoặc hạt bụi. Thưa các thầy, tôi chỉ nói có chừng đó, các thầy cũng thấy tôi yêu biển đến chừng nào. Như vậy thì ông nêu ra 8 cái đặc điểm của biển mà ông đã từng yêu và từng cảm nhận. Và ông nêu ra những đặc điểm này, thật sự một người có kinh nghiệm sống trên biển mới nêu được những đặc điểm này. Các vị thấy cái thời kỳ của Đức Phật là thời kỳ cổ đại, thấy không? 600 năm trước kỷ nguyên Tây lịch là thời kỳ cổ đại, chưa có một cuốn sách khoa học nào để đọc, để nghiên cứu, đúng không? Ví dụ thời đại của chúng ta, các vị ở trong thành phố này, các vị chưa bao giờ đi biển. Biển ở Vũng Tàu, biển Nha Trang, biển Gạch Giá, nói chung là thậm chí các vị chưa đi ở cái gì dụng này của mình nè. À Cần Giờ đó, cũng chưa giờ đến Cần Giờ. Tôi nói vậy có nghĩa là tôi chưa tới đó. Tôi nói với các vị để gì? Nhưng mà chúng ta học qua khoa học, chúng ta học địa lý, chúng ta thấy những cái môn này đã giải thích cho chúng ta về điều đó, thì chúng ta cũng có những cái hình dung hiểu biết về vấn đề là biển thế như vậy. Nhưng mà cái thời của Đức Phật á, mà nói được như vậy đâu phải là từ sách sử. Cái này không có sách vở gì hết trơn trọi á, cũng chưa có một nhà khoa học nào nói về điều này, cũng chưa có một nhà địa lý nào để vẽ lên những cái mô hình của biển làm sao, chưa bao giờ giải thích hiện tượng nước lớn nước ròng sao, chưa bao giờ nói về cái vấn đề đó. Nhưng mà cái ngư phủ này, ông đã hiểu được cái biển này là do gì? Nhiều năm sống và làm việc trên biển, cho nó có kinh nghiệm về biển. Cái này cũng giống như bác nông dân và ông kỹ sư nông nghiệp vậy đó. Các vị có thể so sánh là bác nông dân của chúng ta và kỹ sư nông nghiệp, nó giống trường hợp của ông ngư phủ này và các nhà khoa học hôm nay vậy đó. Các vị thấy rằng các bác nông dân của chúng ta mà làm ruộng, nhất là vùng sâu vùng xa, các vị thấy các vị này có qua trường lớp để học về nông nghiệp không? Hả? Có một cái bằng chứng nhận nào về kỹ sư chưa? Chưa. Những cái vị này, tôi nói thật, tôi sống miền quê tôi biết mà. Nhưng mà các vị thấy rằng người ta làm lúa trúng không? Thậm chí một ông kỹ sư nông nghiệp chưa chắc gì làm trúng như người ta. Thử đi, ông nào tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp mới ra trường, đi về dưới đó rồi cầm cái công thức ba nóng hai lạnh năm sôi gì đó không biết nè, đất thế này thế kia, tôi cho cầm cái đó đó rồi đi làm với một bác nông dân chuyên nghiệp của chúng ta. Như vậy thì tại sao một cái vị kỹ sư nông nghiệp lại làm lúa không trúng bằng một bác nông dân chúng ta? Vì cái gì hả? Vì kỹ sư nông nghiệp có học trên bài bản nhưng chưa từng kinh nghiệm thực tế, còn bác nông dân của chúng ta không học, nhưng mà qua thành bại mùa màng được mất nhiều chục năm đã đủ kinh nghiệm, và vì vậy bác nông dân lấy kinh nghiệm đó mà làm trúng mùa. Nên nhớ là như vậy. Thậm chí bác nông dân có thể uyển chuyển mọi thứ mà ông kỹ sư nông nghiệp không dám uyển chuyển. Ví dụ như trong sách chỉ là ngâm giống ba sôi hai lạnh gì đó, hay là ba lạnh hai sôi gì đó, thì kỹ sư nông nghiệp chỉ có biết làm điều đó thôi. Nhưng mà bác nông dân không có sôi lạnh gì đó, coi đất này đất gì, đang là đất sâu, đất trũng, đất gì, hay là cần ngâm giống thế nào, cần ngâm mấy ngày, hay là thậm chí là khỏi cần ngâm hoặc thế nào, hoặc là có thể đất này chỉ gieo mạ mà trồng thôi, ví dụ vậy. Đầy đủ kinh nghiệm uyển chuyển. Cái này nói làm cái gì? Học tu theo chánh pháp cũng vậy, người sống học tu theo chánh pháp sẽ linh động và kinh nghiệm như một bác nông dân. Còn ở đây chúng ta ví dụ chúng ta chưa bao giờ từng ứng dụng và kinh nghiệm mà chúng ta chỉ học trên sách vở, thì hướng dẫn người tu hành cũng theo sách vở máy móc y như vậy. Các vị thấy cái này quan trọng lắm. Cho nên đôi khi nhà thiền người ta phủ nhận cái vấn đề kiến thức là vậy. Thiền tông có câu bất lập văn tự giá ngoại địa truyền. Cái câu này nói không có mà nhầm đem kinh điển luyện đi. Các vị có thể tìm hiểu lại cái bài tôi giảng là kinh điển có phải là chân lý không. Cái bài giảng này tôi giảng tại Mỹ. Các vị nghe lại rồi các vị sẽ hiểu. Cái điều không phải loại trừ kinh điển, mà cái cách của nhà thiền để làm cho chúng ta đừng chấp vào văn tự mà không thoát ra được thôi. Chứ không phải là nói cái các vị nhà thiền là phủ nhận tam tạng kinh điển Phật giáo. Thật ra bỏ kinh điển lấy gì tu, lấy gì hiểu được chánh pháp. Các vị phải nhớ các vị thiền sư cũng phải học từ nền tảng đó, chứ đâu phải từ đâu mà ra. Không có một vị thiền sư nào không trên nền tảng giáo lý của Đức Phật để có thể tự ngộ. Nói hẳn là như vậy. Nhưng các ngài đã nương văn tự để giác ngộ, chứ không phải là chấp văn tự để làm sở tu. Phải hiểu vậy. Thành ra tôi đọc cái này tôi thấy cái vị mà gọi là ngư phủ này hay thật. Bây giờ thì ví dụ bây giờ các vị đi học địa lý rồi, các vị học lên đại học đồ này kia, các vị học từ phổ thông cho lên đại học, các vị hiểu quá nhiều. Các vị có nói như thế này cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà cái thời kỳ của Đức Phật mà nói như vậy tôi nói hay quá. Ông là người đó là kinh nghiệm dày dặn, sống trên biển, hiểu được biển. Cho nên ông yêu biển là ông hiểu biển và ông sống trên cái nền tảng biển. Phải nói là như thế. Và những cái điểm mà tôi chia sẻ các vị, bây giờ Đại Đức Ananda nói với Đức Phật này: Thế Tôn, bác ngư dân này ca tụng biển rất hay. Thế Tôn, bác ngư dân yêu biển thế nào thì con cũng yêu đạo pháp, giác ngộ như thế. Câu này dễ thương thật. Hãy nói là ngài Ananda nói những câu rất là dễ thương. Mình không biết là ngày xưa ngài như thế nào, nhưng mà kinh điển diễn tả ngài rất là dễ thương. Từ đạo hạnh cho đến dung nghi mọi thứ. Và A Nan được xem như là một trong những người là tướng hảo nhất trong thập đại đệ tử của Đức Phật. Và mình nghe vậy là tự nhiên mình ngưỡng mộ rồi. Xin thưa các vị, và ngài nói: Thế Tôn, bác ngư dân yêu biển thế nào thì con cũng yêu đạo pháp, giác ngộ như thế. Con thấy đạo pháp của Thế Tôn có rất nhiều đặc tính tuyệt vời. Đạo pháp này cũng bao la như biển cả. Mong Thế Tôn dạy cho chúng con. Và các Phật tử của chúng ta có cảm giác rằng con yêu đạo pháp cũng thế không? Có không? Hôm nay thì tôi cũng cảm nhận tự tin về ít điều về lời hứa của các vị. Nhưng mà tôi thấy trước đây nó có những điều là chúng ta là người Phật tử mà không dám thừa nhận mình Phật tử. Từ trong giấy tờ cũng không dám thừa nhận Phật tử, đi ra ngoài cũng không dám thừa nhận Phật tử. Tôi nghĩ bộ đạo Phật dạy cho chúng ta đi ăn trộm hay sao mà chúng ta lại sợ dữ vậy. Tôi nghĩ mắc gì những cái người không phải đạo Phật, họ là một đạo khác, có nhiều cái vấn đề mà thiên hạ nghi ngờ và nói chung là không có thiện ý, mà họ còn vỗ ngực xưng tên và họ tự dên dên tự đắc. Chúng ta là một đạo đức đúng lý được cả thế giới công nhận và ngưỡng mộ, mà chúng ta lại thụt lùi nhát nhúa. Tôi không hiểu tại sao lại là như thế. Cái này tôi có giảng một cái bài giảng tại Mỹ, là cái bài giảng Chán Sự Đời. Các vị nghe bài giảng này để các vị hiểu. Tôi đã nói với rất nhiều với các Phật tử tại sao chúng ta là một người Phật tử mà chúng ta lại ngại ngùng. Tôi không hiểu cái tâm trạng của các vị là tại sao chúng ta phải ngại ngùng về điều đó. Khi các vị đi các nơi trên thế giới này, các vị nói các vị là Phật tử, mọi người đều cảm giác an tâm hết á. Nhưng mà các vị nói các vị là một đạo nào đó, người ta cảm thấy dè dặt và sợ. Tôi bảo đảm với các vị luôn. Cho nên một đạo lý mà được nhiều người ngưỡng mộ trên thế giới như vậy mà chúng ta lại ngại, tôi không hiểu tại sao. Cho nên đó, các vị làm sao phải tự dặn lòng mình, phải tự hào và phải tự khẳng định mình: tôi là Phật tử. Dù một câu nói đó rồi có chết tại chỗ cũng hả họng mà nói một cách lớn lên giữa cuộc đời này. Tôi nói thẳng là như vậy. Chúng ta không có một lý do gì để đáng ngại và đáng sợ về điều đó cả. Nói ra để được người người tôn trọng mà thôi. Còn tất cả những cái khác tôi không dám bảo đảm. Đạo gì đó cái chuyện của họ, tôi không cần thiết phải văn bua, và tôi cũng không bảo đảm về điều đó. Nhưng Phật giáo là tôi bảo đảm gì các vị về điều đó. Tôi nói gì để các vị hiểu như thế, để các vị đừng có ngờ ngợ về mọi thứ bâng quơ như thế. Cho nên ở đây, khi các vị thấy rằng Ngài Ananda là một cái bậc thánh đa văn đệ nhất trong hàng thập đại đệ tử của Đức Phật, Ngài đã nói được những điều này. Ngài nói một câu mà đọc cảm thấy rằng nó dễ thương làm sao đâu á. Nhưng mà có một cái là mình đọc lại mình không cảm thấy mình dễ thương thôi. Nhưng mà Ngài là rất là dễ thương. Bác ngư dân yêu biển thế nào thì con cũng yêu đạo pháp giác ngộ như thế đấy. Công nhận nói câu là nó có cái gì đó nó rất là mộc mạc trong sáng. Nói với Đức Thế Tôn nó cũng như một kẻ thơ mà nói lên những điều rất trong sáng của mình đối với cái đấng sanh thành như thế. Và đây tiếp theo Bụt mỉm cười và đưa tay chỉ gần đá. Chúng ta hãy tới ngồi trên những tảng đá kia. Tôi sẽ nói cho các vị nghe về những đặc tính của đạo giác ngộ. Mọi người theo Bụt leo lên ngồi trên gần đá. Bác ngư dân cũng được mời theo. Khi mọi người đã an tọa quanh Bụt, Bụt cất tiếng. Tức là ở đây Ngài Nhất Thạch của mình dùng cái từ Bụt là lấy theo từ chữ Buddha đó. Còn ở Việt Nam mình á, gọi chữ Phật là phiên âm từ chữ Trung Hoa. Chúng ta là phiên âm ra Phật Đà. Thì ở đây chúng ta Phật Đà, thành ra chúng ta vì người Việt chúng ta đọc theo tiếng Việt, phiên âm Hán Việt chúng ta đọc là Phật. Còn ở đây Ngài lấy thẳng trực tiếp từ cái từ gốc của Bali là Buddha, là Phật Đà mà chúng ta hay gọi là chữ Bụt. Cho nên ngày xưa khi mà qua Việt Nam chúng ta đọc từ từ chạy qua thành cái chữ là Bụt. Cho nên là chữ Bụt mang cái nghĩa là nghĩa gốc hơn là chữ Phật. Thì ở đây chúng ta quen chữ Phật rồi, khi nói chữ Bụt thì chúng ta ngờ ngợ. Nhưng thật nghĩa của nó là chúng ta đã được phiên âm qua nhiều công đoạn, chúng ta mới có cái chữ Phật như thế. Thì ở đây chúng ta có thể hiểu một cách thoáng như vậy là tùy chúng ta sử dụng. Chúng ta có thể gọi là Bụt hay là gọi là Phật. Nhưng mà ngày xưa chúng ta chú thích các sách truyện rồi đó, chúng ta chú thích chữ Bụt lộng tiên á, là chú thích sai. Không hiểu cho nên là chú thích sai. Thì đây chúng ta thấy rằng Ngài dùng cái chữ Bụt là Ngài lấy theo cái từ gốc, để chúng ta hiểu rằng là gọi Đức Phật bằng từ Bụt thì nó sẽ gần gũi hơn. Này các quý vị, bác ngư dân vừa nói tới 8 điều đáng yêu của biển, tôi cũng sẽ nói tới 8 điều đáng yêu của chánh pháp. Tức là Đức Phật nương vào lời nói 8 đặc điểm của bác ngư phủ đó, thì ở đây Đức Phật mới nói là 8 điều mà đáng yêu của chánh pháp. Tức là Đức Phật nương vào 8 đặc điểm đó để Đức Phật cũng đưa ra 8 đặc điểm của chánh pháp mình. Mà các vị thấy rằng cái trí tuệ của Đức Phật phải nói là tuyệt vời. Những cái trí tuệ này sự thật ra chúng ta học hoài mà chúng ta học không hết nổi. Những ứng xử của Đức Phật là tuyệt vời. Tôi có giảng cái bài giảng mà nghệ thuật ứng xử tại Mỹ. Tôi chỉ nêu ra một vài cái cách ứng xử tuyệt vời của Đức Phật thôi. Mà chúng ta thấy rằng cả đời của mình sao ứng xử không được như vậy. Mình cứ vụng về miết như vậy. Cho nên cái trí tuệ và sự giác ngộ của Đức Phật là không có ai có thể phủ nhận được điều này. Cho nên là khi các vị thấy Đức Phật đưa ra 8 điều mà gọi là đáng yêu của chánh pháp dựa trên 8 đặc điểm của biển như thế này. Thứ nhất, nếu biển có những bờ cát thoai thoải có thể đưa ta đi từ xuống nước, khiến cho việc thả thuyền và kéo thuyền trở nên dễ dàng, thì chánh pháp cũng vậy. Trong đạo pháp này mọi người có thể đi từ dễ tới khó, từ thấp tới cao, từ cạn tới sâu. Chánh pháp mở rộng cho tất cả mọi người thuộc đủ loại căn tính, ai cũng có thể vào chánh pháp được cả, dù là em bé, người già, giác ngộ, trí thức, kẻ thiếu học, vân vân. Tất cả đều tìm thấy pháp môn tu học thích hợp với mình trong đạo pháp này. Các vị thấy không? Đức Phật đưa ra rất là hay. Thì hồi nãy tôi muốn nói về cái điều mà của bác ngư phủ trước. Bác ngư phủ có kinh nghiệm là biết rằng cái bài cát thoai thoải từ cạn tới sâu. Thì cái này ai đi biển và sống trên biển đều hiểu rằng biển nó không có cái vực thẳm như ở sông. Tôi ở sông từ nhỏ là tôi hiểu nè. Sông mình có một cái bãi lài rất là ngắn. Bãi lài có một khúc thôi. Hoặc là có những nơi thậm chí không có bãi lài. Nó là chỉ là một cái vực thôi. Khi các vị đi ở mé sông các vị dễ dàng bị sụp hẫm. Người ta hay nói cái chữ sụp hẫm là cái từ mày này là của những người ở miền Tây, ở vùng sông nước người ta dùng. Có nghĩa là đang lại vậy, cái tự nhiên tới đây cái nó giật xuống. Thì có những đứa trẻ mà không biết lội á, nó không hiểu được việc này. Nó đi, nó thấy mé nước lại vậy, cái nó đi, tự nhiên tới đó nó sụp, cái nó lọt xuống, nó chết đuối. Cái này từng xảy ra ở những vùng sông nước, vì trẻ em không có kinh nghiệm. Và khi chúng ta biết lội thì chúng ta sụp thì chúng ta lội lên được. Nhưng mà những trẻ không biết lội, nó không lội lên được. Nó thấy mé nước lại, cái nó cũng đi trên nước vậy, nó thấy là bình thường. Nhưng sự thật rất là nguy hiểm. Vậy thì ở sông không có từ lại ra biển như vậy, mà ở sông là khoảng mà lại rất ngắn, hoặc có những nơi thậm chí không có, là nó sụp xuống và nó rất là sâu trong cái lòng sông. Các vị hiểu là như vậy. Còn biển nó không có cái đó. Các vị đi từ mé biển ra 1-2 km, các vị vẫn có thể đi được tới nước ngang ngực à. Ở sát bờ các vị có thể đi xem xét nước ở trên mé biển. Nhưng mà các vị nhiều khi đi ra cả km, các vị cũng đứng cỡ ngang ngực là cùng. Ở sông không có chuyện đó đâu. Các vị bước ra vài mét là lúc đầu mà không biết đường lên luôn rồi. Vậy thì ở đây cấu tạo về cái hình thái của biển nó là như vậy. Chúng ta thấy là những bờ cát thôi thoại có thể đưa ta đi từ từ xuống nước. Tức là bãi biển nó rất là lầy, nó là dài, nó là rất là xa như thế. Sống trên biển, kinh nghiệm biển, hiểu về điều này, thì Đức Phật nương nơi ý đó, Đức Phật mới đưa vào chánh pháp này. Đức Phật mới nói rằng chánh pháp mở rộng cho tất cả mọi người. Trong đạo pháp này, mọi người có thể đi từ dễ tới khó, từ thấp tới cao, từ cạn tới sâu. Đức Phật đưa cho chúng ta cái cách rất là dễ hiểu, liên hệ để hiểu về chánh pháp. Bờ biển thì nó lại, nó từ cạn nó tới sâu, thì Ngài đưa ra chánh pháp của Ngài cũng từ cạn tới sâu, từ thấp lên cao như vậy. Tức là chánh pháp của Ngài cũng lại như biển vậy đó. Một em bé có thể đi trên bãi biển được không? Được. Và một người lớn, một người bơi lội đi trên biển được không? Được. Như vậy thì chánh pháp của Đức Phật cũng vậy. Một người sơ cơ, một em bé hay là người lớn tuổi, một người dốt hay người trí thức đều đến với Phật pháp được không? Được. Và đến trong cái tinh thần rất bình đẳng trong giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta thấy này rất là tuyệt vời. Ngài nói là chánh pháp mở rộng cho tất cả mọi người, đủ loại căn tính, ai cũng có thể đi vào chánh pháp được cả. Dù em bé, người già, người giác ngộ, tri thức, kẻ thiếu học, tất cả đều tìm thấy pháp môn tu học thích hợp với mình trong đạo pháp này. Như vậy đưa ra một phương tiện để độ cuộc đời. Đây là điều thù thắng trong Phật giáo. Các vị thấy Đức Phật đã cởi mở trong cái con đường mà đến với đạo Phật. Những con đường cởi mở cho phụ nữ đi tu là cái điều này độc nhất vô nhị trong lịch sử. Các vị nên nhớ vậy đây. Thời kỳ đúng có Đức Phật mà Đức Phật thừa nhận để chấp nhận cho người nữ đi tu là điều độc nhất vô nhị. Chưa có một con người nào, một giáo chủ nào của một tôn giáo nào trên thế giới có thể làm được chuyện đó. Và chưa ai dám làm về điều đó. Đức Phật dám làm, tự tin, khẳng định. Và Đức Phật đã từng nói trong các kinh, người nữ tu hành tinh tấn cũng có thể đưa mình lên giác ngộ như một bậc thánh, ngang với nam giới. Như vậy thì ở đây trí tuệ Đức Phật nhìn cho Đức Phật không có lệ thuộc vào cái nhìn của xã hội. Cái nhìn theo dạng mà chấp của xã hội, một phương diện nào đó nhìn phiến diện, Đức Phật không có nhìn vậy. Đức Phật nhìn toàn diện. Cho nên trí tuệ của Đức Phật chúng ta hay gọi là trí tuệ bát nhã. Cho nên cái từ bát nhã trong tiếng Anh họ dịch là perfect wisdom, có nghĩa là một giác ngộ toàn diện, chứ không phải là phiến diện. Cho nên chúng ta thấy lời dạy của Đức Phật đưa ra những cái phương tiện giúp tu hành. Chúng ta thấy thời Đức Phật, những người dốt như Bằng Đạt giác ngộ không? Giác ngộ. Bằng Đạt không biết chữ, chẳng những dốt rồi mà còn lại là không có trí tuệ, không có thông minh nữa. Học cũng không nhớ, không biết chữ đã đành, nhưng mà học cũng không nhớ. Trong truyện sử ghi lại là học có hai chữ thôi, chổi, quét. Học thuộc chữ chổi, quên chữ quét. Ngày qua học chữ quét, quên chữ chổi. Chúng ta có nghĩ rằng trong đời này mà ai mà dốt đạt mà ngu dữ vậy không? Nhưng mà các vị hiểu cái gì? Nghiệp che đầy. Hãy nói rằng chúng ta học Phật rồi chúng ta thấy nghiệp che đầy. Đừng trách móc gì hết. Tôi nói thẳng với các vị như vậy. Cho nên ở đây, khi mà cái câu mà đã mang lấy nghiệp vào thân á, hay là tôi chỉnh lại một chữ đó, đã mang ác nghiệp vào thân á, thì cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Khi nghiệp che đậy không có giải thích được, Cho nên mình không có bị nghiệp đó ràng buộc, cái là mình chỉ trích ai ố. Thật ra mình bị nghiệp ràng buộc thì mình cũng vậy thôi. Ví dụ các vị không bị cái nghiệp mà thuốc ràng buộc, các vị thấy những người mà nghiền hút thuốc là người ta đang hợp gì đó, kiếm cái góc nào chạy lũi lũi ra, cúi đầu mộp mộp gắn hút cái vậy. Thế thế mình thấy cực khổ, mình nói đó làm gì mà dữ thế thế. Nhưng vì mình không có bị cái nghiệp nghiền thuốc, mình không thấy nó quan trọng. Nhưng mà hỏi người nào bị nghiền á, cái đó quan trọng không? Cho nên các vị thấy là cái đó tôi dẫn chứng các vị thấy nghiệp ràng buộc. Cho nên ở đây các vị thấy là trong giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật đưa hết tất cả mọi người đều có cái duyên để tu. Trong giáo đoàn của Đức Phật ngày xưa có nhiều hạng người lắm các vị, không phải là thành phần cao quý thượng lưu đâu, mà những thành phần thấp hèn, thậm chí những người không có giai cấp ở trong giáo đoàn của ngài nữa. Kỹ nữ Amba Ba Ly là một trong những người mà chúng ta thấy thân phận là kỹ nữ, một cái nghề mà không phải là cái gì mà gọi là tốt đẹp, nhưng mà ngài vẫn thừa nhận trong giáo đoàn để cho người đó có thể giác ngộ và tu tập nè. Những người dốt như là Bàn Đạt nè, kẻ giết người không gớm tay như là Angulimala mà chúng ta hay nói là vô não đó. Rồi đến những cái người mà cùng đinh trong xã hội là người gánh phân, Ni Đề. Các vị thấy đều có trong giáo đoàn Đức Phật, và đa phần những người này đều chứng thánh. Vậy thì Đức Phật nói là không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, và không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn. Đức Phật nói rất tuyệt vời. Và sau này phát triển lên đỉnh cao của Phật tánh là tất cả chúng sinh giai hữu Phật tánh. Đó là đỉnh cao của sự phát triển, cuối cùng là sự giác ngộ, là đỉnh cao tuyệt đối trong Phật giáo. Là một sự bình đẳng mà không có một học thuyết nào, tôn giáo nào có được cái điều này nơi Phật giáo. Tôi đã đưa ra quá nhiều trong các bài giảng rồi, tôi không cần lặp lại dài dòng. Thì trở lại vấn đề của chúng ta, cái việc mở rộng phương tiện để đưa mọi người đến với chánh pháp là cái việc của tu sĩ cũng như cư sĩ Phật tử, mà nhất là những cư sĩ thuần thành. Người tu sĩ hay là cư sĩ không có quyền phân biệt đối xử với tất cả những người đến với Phật pháp, không có nhìn với cái ánh mắt gọi là phân biệt người này hơn kẻ kia, thua kẻ người này quý kẻ nọ tiện, không có chuộng người này trên mây và không có đạp người kia xuống dưới bùn như thế. Thái độ của chúng ta là những người tu và những người Phật tử tuyệt đối không để ý niệm này nuôi trong lòng. Phật pháp của chúng ta là đến vì chúng sinh, chứ chưa bao giờ là đến chỉ vì nhà giàu, chỉ những người quý hay là những nhà tri thức, nó không phải là như vậy. Mà ở đây tùy cái mức độ của mọi người, chúng ta đưa ra một giáo lý phương tiện thích hợp để dẫn dắt người ta đến với đạo. Người không biết chữ chúng ta đưa họ học cái gì? Người có trình độ tri thức chúng ta giúp họ đến bằng cái gì? Người nghèo khổ chúng ta đưa họ đến đạo bằng cách nào? Người giàu có họ đến đạo bằng cách nào? Chúng ta có vô số phương tiện để dẫn dắt người tu từ cạn đến sâu. Đó là bổn phận và nhiệm vụ của người tu và những cư sĩ Phật tử thuần thành của chúng ta. Cho nên chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây một em bé chúng ta cũng có thể đưa đến giác ngộ được mà. Các vị thấy rằng khi tôi giảng tại miền Nam Cali, trong gần buổi giảng tại tư gia của Phật tử An Hạnh đó, cái bài giảng là tự cứu mình trước hay gì đó, thì các vị nghe bài giảng đó, các vị thấy có một em bé hỏi tôi. Em bé đó thì bữa nó đối diện với tôi, thì tôi nhìn em bé có khoảng 8-9 tuổi thôi. Thì em bé mới hỏi là ở nhà mẹ dạy bà con đi học được người ta dạy là con làm nhiều điều phước thiện, mai này con sẽ được về thiên đàng, và con về thiên đàng như vậy con có cứu được người thân con không, vân vân như vậy. Thì con thưa với thầy là người dạy con những làm điều tốt để sau này con về cõi trời gì đó, thiên đàng gì đó, cái việc đó có đúng không? Tôi gật đầu tôi nói đúng. Tại sao vậy? Đối với các em là như thế. Em làm việc tốt đi, khích lệ cho em để em được cái gì đó. Cái kết quả này là một cái sự mà phương tiện dẫn dụ các em, không mang nghĩa như một chân lý, mà ở đây là phương tiện để tùy trình độ căn cơ của đối tượng mà để hướng dẫn tu học thôi. Ví dụ các vị dở sách lớp 1 ra, các vị thấy cái này chữ Việt chúng ta gọi là cái gì? Cái gì? Hả? Cái này cái gì? Cái ly. Cái ly nó không có cái quai như thế này. Có cái quai thì người ta gọi là gì? Ở cái ca cũng chưa hẳn. Thật ra mà nói, các vị lớn rồi mà tôi hỏi các vị cái gì mà các vị còn đuối trả lời không? Cho nên ở đây tôi cũng không biết là cái này có gì nữa. Cái ly thì thật ra nó có cái quay này chúng ta mới gọi là cái ly, đúng không? Còn có cái quay này thì nó chỉ có hai việc mà chúng ta có thể gọi là, một là tắc, hai là ca. Như vậy thì ở đây tôi nói với các vị gì? Nếu các đứa nhỏ, tôi cho đây là cái ca đi, nếu mình muốn dạy cái lớp 1, mình nói con à, cái ca, mình biết chữ là cái ca, nó hiểu không? Nó hiểu không? Tôi nói cái ca, các vị hiểu không? Tôi nói cái ca, các vị hiểu. Vì sao vậy? Các vị đã từng quá biết về cái ca. Nhưng mà ở đây một đứa trẻ mới đi học, nói cái ca nó không hình dung được. Cho nên là muốn nói cho nó hiểu được thì phải sao? C, A gì đó, C, A, K, C, A, K gì đó, thì phải vẽ một cái ca to tướng vậy à. Cái để dưới C, A, K, cái ca, có phải không à. Như vậy thì cái chữ cái ca nó không có hiểu, nhưng mà nó nhìn cái này, nó thấy này nè, nó mới biết rằng à, cái ca là cái này. Cho nên mới mốt nó thấy cái này, nó biết cái này là cái ca. Các vị thấy cái cách dạy trẻ không? Như vậy cái cách dạy trẻ là vậy đó. Cho nên có những cái điều mà gọi là trong Phật Pháp mà giới thiệu những đạo lý cho giới trẻ, phải giới thiệu làm sao? Cái đó tôi gật đầu đúng con à. Rồi có ai nói rằng à, tôi nói như vậy là sai với giáo lý của Đức Phật, sai chánh pháp không? Những người nói như vậy là không hiểu biết, ấu trĩ, còn hơn đứa bé đó nữa. Vì vậy cho nên con à, làm việc tốt sẽ được Phật độ đó con. Phật độ con học giỏi, Phật độ mai này con xinh đẹp, Phật độ mai này con nên người, Phật độ mai này con giàu có, sai không? Đối với những người tu tập như thế này thì cái nói cái đó nó không phù hợp. Nhưng mà một đứa trẻ, Phật phù hộ con như thế, sai hay đúng? Hoàn toàn đúng. Tôi nói hồi nhỏ, những đứa trẻ nó ăn cơm nó đổ, ba má nói con ơi, cái hạt cơm là hạt ngọc đó nghe con, hai tay bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần nghe con. Nó dòm má nó, má nói vậy có phải vậy không? Cho nên con ăn con lượm cơm vào ăn đi con, này kia kia nọ, nó có cảm giác gì trơn trọi. Nhưng mà mình nói vậy nè, con nghe, hạt cơm này nè, con ăn mà con đổ một hạt đó, mai mốt xuống địa ngục là ăn dòi nghe con. Đổ hộp ăn con dòi, đổ hộp ăn con dòi. Cái nó sao? Sợ rồi làm gì? Lượm cơm vô ăn, nó đâu dám để đổ nữa, sợ ăn dòi. Các vị bây giờ có cảm thấy rằng đổ hạt cơm ăn con dòi không? Các vị có nghĩ như vậy không? Không, nhưng mà thời tuổi thơ chúng ta được dạy như vậy để chi? Để hiểu được gì đó, lại dạy cho con cách là tiết kiệm, đừng đổ tháo trong ăn uống. Như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta nói văn vẽ triết lý làm gì với giới trẻ, nó có hiểu đâu. Cho nên dạy vậy đó. Rồi những câu chuyện như là tấm cám, tức là những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện thật sanh lý thông, làm cho giới trẻ hiểu được rằng là làm việc lợi ích, làm việc tốt, sống tốt, có đạo đức trong cuộc đời, được Phật che chở, được thần thánh che chở phù hộ, vậy nên làm việc tốt, cho người, giúp đỡ người sau này được giàu có. Thế này mọi thứ dựa trên tính nhân quả cơ bản nhất đã đưa như vậy, giúp cho giới trẻ hiểu được Phật Pháp và giới trẻ sống tốt hơn. Đây là một cách giáo dục tuyệt vời của người xưa, mà cũng trên nền tảng đạo lý của Phật dạy. Cho nên tôi nói là chánh pháp đừng có nói trên niết bàn cực lạc, cứ tối ngày gặp ai cũng niết bàn cực lạc hết trơn trọi, rồi viết lên ngọn cây ngồi mình trơn trọi á. Chúng ta giảng giáo pháp không phải là như vậy. Khi nào người ta niết bàn cực lạc, khi nào là người ta kinh tế, khi nào là người ta cái này cái kia. Cho nên có những người nói là tôi tu mà giảng kinh tế, giảng vợ chồng, mà giảng cha con gì này kia kia đó. Thật sự mà nói như thế đó là chỉ 2 cộng 2 bằng 4 thôi, có khắc khắc. Vì vậy ở đây giáo lý của Đức Phật đã từ thấp lên tới cao mà. Giống như bãi biển, nó lài từ trong rồi từ từ sâu dần. Sông nào sâu được bằng biển không? Không có sông nào sâu bằng biển. Nhưng mà trái lại biển lại lài hơn sông. Như vậy ở đây chúng ta hiểu điều gì? Chánh pháp của Đức Phật là như thế, như biển cả, dung chứa mọi điều, từ thấp lên cao, từ ngôi trình độ. Cho nên đây là những cái điều mà đưa ra để chúng ta thấy rằng giáo lý phương tiện, đa dạng pháp môn, đa dạng vấn đề tu tập là một điều tốt. Chánh pháp của Đức Phật không phải 2 cộng 2 bằng 4, mà chánh pháp của Đức Phật là hai con gà cộng hai củ khoai lang. Ô, tôi nói vậy sao các vị cười? Các vị phải hiểu điều này. Tôi nói vậy các vị nghe nhiều bài giảng tôi, các vị hiểu rằng hai con gà cộng hai củ khoai lang ra cái gì rồi? Ra cái gì? Hả? Không. Hai con gà cộng hai củ khoai lang bằng cái gì? Bằng giáo lý phương tiện. Đây là tôi muốn nói với các vị. Hai con gà cộng hai củ khoai lang bằng giáo lý phương tiện. Các vị nói vậy có ai nói là không đúng? Các vị cứ chỉ là ông Thích Bước Tiến nói như vậy đó. Rồi chúng ta tiếp theo nữa. Thứ hai là nếu biển luôn ở tại chỗ mà không di dời nơi khác, không cuốn phăng đi xóm làng thành thị, thì chánh pháp cũng thế. Những nguyên tắc của chánh pháp luôn luôn không thay đổi, và giới luật của người thọ trì chánh pháp đã được quy định rõ ràng. Ở đâu có sự học hỏi và thực hành đúng chánh pháp, những nguyên tắc ấy và những giới luật ấy, là ở đó có chánh pháp, không thể nào sai chạy được. Cái này các vị thấy điều gì? Giáo lý của Phật pháp không đổi. Dù các vị thực hành ở Việt Nam, các vị thực hành ở nước ngoài, các vị thực hành ở Cung Trăng, các vị thực hành ở Sao Quả, thì bản thân của chánh pháp không đổi. Cái việc đó là tùy cái môi trường các vị có mặt thôi. Các vị sống ở chùa, các vị sống ở nhà, các vị đi bán ngoài chợ, các vị làm trong công ty, hay các vị gian nắng giữa đồng, hay các vị sống trên đồi, tất cả mọi thứ chánh pháp không đổi. Cho nên ở đây các vị thấy rằng những nguyên tắc của chánh pháp luôn không thay đổi. Bản thân của một cái người tu học của chúng ta dựa vào chánh pháp. Ví dụ bây giờ giới không sát sanh, bản thân nó là như vậy. Các vị có giữ được giới sát hay không đó là chuyện tùy các vị, nhưng các vị phải hiểu đúng cái đã. Tôi đã từng nói trong năm giới tôi chia sẻ với các vị, có người hỏi tôi giết kiến tội không? Tội, sống tội. Giết ruồi, kiến, muỗi gì cũng có tội, nhưng mà tội tương đương với con kiến, con ruồi, con muỗi. Trong anh em con ruồi, muỗi so sánh như bò, chó, trâu được. Không có nói như vậy được. Không có nói cái kiểu mà gọi là máy móc. Cho nên có những người cứ nói rằng là một mạng chúng sinh là có tội, cho nên ăn rổ tét tội quá thôi, cho nên ăn con vịt, con gà, con bò, con heo gì đó, con à, đỡ tội hơn. Ăn đi rồi bỏ mạng con. Đâu có giảng chánh pháp cái kiểu gì kỳ cục vậy. Có những người nói ăn rổ tét là mấy ngàn con, mấy trăm con hay gì đó, nhiều cái số lượng tội, rồi ăn này một con nữa tội hơn. Như vậy giết chi ngàn con gà, con vịt, con gì đó uổng con, giết con người đi đỡ tội hơn con. Có phải vậy không? Phân tích giáo pháp hiểu như vậy là chết bỏ mạng. Chân lý của đạo Phật không bao giờ nói cái kiểu như vậy, mà chúng ta phân tích máy móc như vậy. Các vị nghe lại trong bài giảng Phật pháp vấn đáp 6, tôi có trả lời và chia sẻ câu này. Khỏi cần lặp lại ở đây. Cho nên nguyên tắc bản thân sát sanh là có tội, nhưng con kiến, con ruồi, con muỗi gì đó vẫn là có tội, tương đương với con kiến, con ruồi, con muỗi gì đó. Cái này là cái chuyện mà các vị nghe rồi để hiểu. Nhưng tôi không bao giờ là tôi nói để các vị cảm thấy rằng đánh lạc hướng cho chúng ta. Tôi phân tích cho các vị chân lý không đổi, là Đức Phật dạy như vậy là như vậy đó. Anh có đạo Phật anh cũng thế, mà anh không đạo Phật anh cũng thế. Nhân quả nghiệp báo luân hồi tội phước là chân lý. Anh có tôn giáo nào kệ anh, anh có tin hay không kệ anh, nguyên tắc chân lý là không đổi. Nó không gì da màu, nó không gì da trắng, nó không gì da đen, nó không gì người quốc gia này, nó không gì người quốc gia khác, nó không có chuyện đó. Chân lý bản thân nó giống như lửa vậy đó. Lửa ở Việt Nam nóng, qua Mỹ lửa nóng không? Nóng, lên Bắc Cực nóng không? Nóng. Như vậy thì bản chất của lửa nó vốn không đổi dù chúng ta ở đâu. Như vậy lời dạy của Đức Phật là chân lý, là chánh pháp, làm sao thay đổi được? Cần phải hiểu đúng, nhưng làm tùy chúng ta. Tôi nói để các vị hiểu, làm tùy chúng ta. Đức Phật nói vậy, ví dụ bây giờ Đức Phật nói lửa nóng con ơi, Đức Phật nói vậy xong rồi đụng vào phỏng con ơi, đổi. Đức Phật nói vậy xong rồi, nhưng mà thích bốc, thích đùa với lửa, thích giỡn hay là thích làm gì về lửa, đó là việc của chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết lửa nóng thì chúng ta nghĩ đun nước, nước sôi, nấu chín đồ ăn thì lấy lửa mà đun nước là làm đồ ăn, còn cảm thấy rằng để phỏng cho mà chín dài bán thịt chơi cho vui thì cứ đụng vô để chín dài bán thịt chơi cho vui. Lửa nó có khi nào nói là thay này nó bốc vô tội nghiệp cháy thịt da nó, cho nên tôi nóng ít ít lại một chút. Còn không, bản thân của lửa vậy đó, tùy người sử dụng. Vậy thì tôi nói gì? Chánh pháp lời dạy của Đức Phật là như vậy đó, tùy cái hoàn cảnh để chúng ta ứng dụng. Bây giờ chúng ta làm nghề cá như bác ngư phủ này, chúng ta tránh được nghề sát sanh giết cá không? Không, tránh nghề sát sanh giết cá này lấy gì ăn, lấy gì sống? Nhưng mà bác ngư phủ hiểu được Phật pháp thì sao? Giết cá là nghề nghiệp, nhân quả phải chịu. Nhưng hiểu được điều đó để chúng ta không tùy tiện lạm sát khi không có nhu cầu. Hoặc là trong quá trình cuộc đời, cái gì thay đổi được mà nếu không có bị ép buộc với lý do gì đó, chén cơm manh áo khổ sở cuộc đời gì đó, thì chúng ta tự thay đổi. Tôi đã chia sẻ cái này không biết bao nhiêu người về điều này. Nguyên tắc sát sanh là có tội, khỏi cần Phật giáo gì chăng á. Nguyên tắc là như vậy, khỏi cần nói Nam Tông, Bắc Tông, Tiểu Thừa, Đại Thừa vậy đó. Cứ đụng vào cái lửa là phỏng như nhau. Đừng có nói cái gì, danh nghĩa gì, đạo gì, phái nào, tất cả đều giống như nhau. Đừng bào chữa, đừng biện hộ, không có lý do khác được. Cho dù chúng ta lạng lách nói cách này cách khác cũng y như vậy mà thôi. Tôi muốn nói về điều đó. Nhưng người Phật tử hay là người hướng dẫn Phật tử tu hành phải cho người ta một cái hướng mở. Sát sanh là có tội để người ta hiểu được như vậy cái đã. Giống như uống rượu là có hại sức khỏe, hút thuốc có hại sức khỏe, thông tin cho người ta biết chính xác như vậy cái đã. Còn hút hay uống bao nhiêu hay là như thế nào, hay uống hay không, đó là quyền của mọi người. Giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, đưa ra một cái chánh pháp như một chân lý, chứ không nói mà gọi là bẻ qua bẻ lại vớ vẩn, không có chuyện đó. Vì vậy ở đây biển không thay đổi, biển không dời đi nơi khác, không cuốn phăng đi sớm làng thành thị, thì chánh pháp cũng thế. Những nguyên tắc chánh pháp luôn luôn không thay đổi, và giới luật của người tọa trì chánh pháp đã được quy định rõ ràng. Về giới luật của chúng ta, tất cả mọi thứ đều được rõ ràng, nguyên tắc là như vậy. Còn chúng ta làm được bao nhiêu theo giới luật đó là tùy. Ví dụ bây giờ người cư sĩ thọ năm giới đúng không? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì ngày xưa chúng ta cứ nghĩ rằng là Phật tử phải giữ gìn năm giới, không giữ là có tội. Làm câu này cho Phật tử bị đuối à. Sự thật có tội là chuyện đương nhiên, nhưng ai là người giữ được năm giới trọn vẹn cả đời mình đâu? Đưa tay lên tôi coi. Năm giới cư sĩ thôi, ai là người giữ được năm giới trọn vẹn cả cuộc đời của mình đâu? Nguyên cái đại chúng vậy, không ai đưa tay đúng không? Như vậy chúng ta hiểu điều gì? Năm giới như thế nhưng mà cũng có khi được, cũng có khi thấp, cũng có khi trọn mà cũng có khi không trọn, cũng có khi đầy, cũng có khi vơi. Bởi vì chúng ta sống trong cuộc đời nó đa dạng với mọi hình thức trong cuộc đời lắm, không dễ dàng gì ai có thể ứng dụng trọn vẹn lời Phật dạy. Nhưng Phật có chửi rủa ai giữ không trọn? Không có làm điều đó, ai giữ trọn được như vậy? Đức Phật khen ngợi. Và người sống đúng với chánh pháp, người đó tự an lạc, giải thoát cho chính mình trọn vẹn. Điều này là điều đương nhiên, nhưng Đức Phật không thóa mạ và chỉ trích những người sống chưa trọn với chánh pháp. Bởi vì chúng ta trên lộ trình tu học làm được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu, nhưng phải hiểu rằng dai gì trả đó là một nguyên tắc không có cách khác được. Đừng nói rằng à tôi giữ thế này không giữ là tội, không quy không thọ giới nào cũng y chang như vậy mà thôi. Đừng có phân bua gì cái điều này, chỉ điều người quy y chúng ta nhận rõ về điều đó. Tu sĩ cũng vậy thôi, chánh pháp Đức Phật dạy, giới luật Đức Phật dạy cho người tu sĩ là như vậy. Người tu sĩ giữ được bao nhiêu tùy mọi người, nhưng giữ trọn là con đường đưa đến với bậc thánh, giác ngộ thành Phật là điều không có lý thứ hai được. Ai sống trọn như vậy, tôn trọng chánh pháp, sống cắt kỹ tốt đẹp như vậy, trọn vẹn như vậy, quá tuyệt vời. Đức Phật ca ngợi hàng này thanh tịnh đệ nhất. Nhưng mà những người sống chưa trọn, chưa tới như vậy thì cũng tùy duyên nghiệp của mọi con người. Đức Phật không mang cái nghĩa khó mạ chỉ trích và miệt thị những con người khác. Nhưng điều quan trọng nhất là những người tu cần phải mô phạm gương mẫu hơn những người người ta chưa có điều kiện tu học hay là chưa phải là người xuất gia. Điều đó là đương nhiên rồi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng về nguyên tắc của chánh pháp là không đổi. Chúng ta học và hiểu những cái điều này. Đức Phật dạy ở đâu có sự học hỏi và thực hành đúng theo chánh pháp, theo những nguyên tắc ấy và những giới luật ấy, là ở đó có chánh pháp không thể nào sai được. Như vậy sự ứng dụng Phật pháp của chúng ta không lệ thuộc ở chùa, không lệ thuộc ở nhà, mà lệ thuộc ở chỗ là hiểu đúng hay không. Cho nên người cư sĩ hiểu đúng chánh pháp, người cư sĩ vẫn giác ngộ giải thoát. Người tu sĩ hiểu đúng chánh pháp và đầm đúng chánh pháp, người tu sĩ cũng giác ngộ giải thoát. Quan trọng nhất là ứng dụng được điều đó. Cho nên ở đây nguyên tắc chân lý không đổi. Cho nên khi chúng ta học được điều này, làm cho chúng ta tự tin hơn về giáo pháp. Và chúng ta phân định rõ, à bây giờ tôi còn hoàn cảnh vậy, sống như vậy, tôi chưa sống trọn được như vậy, nhưng quá trình ứng dụng đạo pháp vào trong đó được bao nhiêu phần trăm, rồi bao nhiêu phần trăm được như vậy, mai này tôi có cơ hội hơn, các công việc tôi gỡ bỏ hơn, tôi ứng dụng bao nhiêu phần trăm nữa. Từ bây giờ tôi mới 10%, năm sau tôi ứng dụng được 30%, năm sau nữa tôi 50%, năm sau nữa tôi giữ được 70%. Cái điều đó là điều mà từng bước trong cuộc đời. Các vị có thể nghe lại bài giảng là tùy duyên bất biến. Đây là bài giảng cũng tại Mỹ, các vị nghe thêm để hiểu về ý tôi chia sẻ. Và như vậy các vị sẽ cảm thấy rằng ứng dụng chánh pháp để sống tốt hơn, an lạc hơn và thoải mái hơn. Từ nền tảng của một phàm phu cho đến cái cao nhất là để giác ngộ hay là đắc thánh quả hay là thành Phật. Đó là cái chuyện mà con đường dài của tất cả chúng ta. Về tương lai, về sự nỗ lực cần tu của mọi người, đó là nguyên tắc. Chúng ta đến đặc điểm thứ ba của biển là: nếu biển không bao giờ dung túng một thây chết trong lòng nó, thì chánh pháp cũng vậy. Chánh pháp không dung túng được vô minh, biến lười và hành động phạm giới. Một người không tu trong một đại chúng có tu không thể nào cư trú lâu dài được. Người đó sớm muộn gì cũng phải bị đẩy ra khỏi đoàn thể và giáo pháp. Tuyệt vời. Chúng ta thấy ở đây đặc điểm thứ ba của biển là không dung túng thay ma. Các vị thấy rằng cái thay chết hay là mọi rác rưởi ở ngoài biển đó, nếu có rồi một ngày nào đó nó cũng đẩy hết vào bờ à. Không bao giờ mà những cái này trôi lang thang trên biển được. Có một lý do gì đó, sóng biển gió gì nó cuốn ra, nhưng rồi cuối cùng tất cả cái này nó đều trôi dạt lên bờ hết. Không có một thay chết nào trôi lên bền giữa biển. Cái này là nguyên tắc. Như vậy thì ở đây cái vị ngư phủ này kinh nghiệm thật sự là giỏi. Ông đã quá hiểu về điều đó. Một con cá chết ngoài biển rồi nó cũng đẩy vô bờ à. Cá chết nổi lình bình rồi cũng vậy. Các vị rớt một cái thùng, cái phao gì ngoài biển đi, rồi con nó cũng đẩy vô à. Trừ ra các vị rớt cục sắt thì đẩy cũng được à. Có nghĩa là muốn nói cái gì nó nổi trên mặt biển á. Chứ đợi các vị đừng ra ôm cục đá thảy dưới. Các vị hỏi tại sao đợi hoài nó vô trên bờ nha. Nó không lên biển, cái đó tôi chịu thua à. Cái đó chịu thua. Nhưng mà muốn nói rằng những vật thể nổi trên mặt biển. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng biển không dung túng thay ma. Thay ma là nổi hay chìm? Thay ma nổi à. Như vậy thì ở đây là chánh pháp không dung túng được vô minh, biến lười và hành động phạm giới. Tuyệt vời. Vậy là tự thân của chánh pháp nó giống như vậy nè. Ánh sáng có chứa bóng tối không? Có không? Khi có ánh sáng thì sao? Thì không có bóng tối. Khi còn có bóng tối thì sao? Thì không có ánh sáng. Như vậy một là có mặt của vô minh, hai là có mặt của chánh pháp. Có mặt của tuệ giác thì sẽ không có vô minh, mà có mặt của vô minh thì không có chánh pháp. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Chánh pháp không dung túng được vô minh, biến lười và hành động phạm giới. Như vậy là tự thân của chánh pháp là cái đúng đắn, cái giác ngộ, cái trọn vẹn, cái thanh tịnh, cái cao khiết. Vô minh, biến lười và phạm giới, cái này của phiền não. Như vậy ở đây bản thể của chánh pháp đó là như vậy. Tự thân của ánh sáng không thể nào chưa được bóng tối. Còn bóng tối len lối ở các gốc phước, đó là chuyện của bóng tối. Dù bây giờ trong cái nhà này khi mà chúng ta bắt đèn thì chúng ta nghĩ sáng hết không? Sáng hết, nhưng mà những cái nào mà nó che ánh sáng thì nó tự tối. Như vậy bản thân của chánh pháp là như thế. Còn tối hay không là tùy tình huống. Như vậy bản thân của người học và hiểu chánh pháp đó là như vậy. Còn tối hay không đó là chuyện của chúng sinh. Chúng sinh có siêng năng hay là lười biếng, vô minh hay là trí tuệ, phạm giới hay là giữ giới, đó là chuyện của các vị. các vị tự làm tối lại, các vị tự làm hạn chế lại cái gì đó là tùy duyên đó của chúng sinh. Bản thân của chánh pháp là như thế, giống như bản thân của biển là không lưu giữ hay chết. Vậy thì chúng ta thấy sao? Nhìn trong một tập thể tu hành, các vị là người quản lý hay là các vị là người làm cái nhiệm vụ tổ chức cho một đại chúng, các vị là người quản chúng gì đó, thì các vị biết rất rõ trong một tập thể đại chúng, các vị có thể đánh giá được là người này có thể đeo đuổi được bao lâu theo con đường tu học hay là ở trong tập thể này. Các vị nên nhớ vậy, người quản chúng giỏi là đều có cái này hết á. Cho nên các vị thấy tại sao có những vị thầy nhìn đệ tử mình cái này này trước sau gì cũng hoàn tục, hay là trước sau gì cũng ôm gói ra đi. Tại sao nói như vậy, thời gian ngắn là điều đó xảy ra? Thật sự người lãnh chúng giỏi, người ta nhìn và kinh nghiệm được điều đó, người ta đánh giá được điều đó. Và đánh giá từ đâu? Không phải là có tha tâm tông để nhìn thấu được cái đầu của nó nghĩ gì, nhưng mà nhìn cái biểu hiện của nó, đời sống trong đại chúng đó, giờ giấc tu học và tinh thần của nó, cái biểu hiện của nó trong mọi sinh hoạt. Người lãnh chúng giỏi, người thầy giỏi, có kinh nghiệm, nhìn là biết ngay. Trong một đại chúng tu hành cũng vậy, là một cư sĩ, chúng ta tu tập vậy đó, nhưng mà chúng ta biết rằng người này có thể đeo đuổi được dài lâu với chương trình tu học này không? Chúng ta biết chứ. Từ những sự biểu hiện tu học của một con người, từ những sự giác ngộ của người đó, từ những sự gắn bó với một tổ chức, hay là người đó không gắn bó, hoặc là tu hành cẩu thả, hoặc thiếu trách nhiệm, hay là không tôn trọng tổ chức gì đó, dựa vào cái đó chúng ta đánh giá được người đó tu học như thế nào. Điều này rất là quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái việc mà tu học được dài lâu hay không, nó lệ thuộc vào cái con người đó đang ứng dụng và thực hành theo chánh pháp. Người nào thực hành theo chánh pháp, người đó sẽ tồn tại dài lâu và phát triển tốt đẹp. Đây là điều mà cõi cần phân mua, nguyên tắc nó là như vậy. Cho nên điều thứ ba là biển không dung túng thay chết, cũng như trong chánh pháp của Đức Phật không dung túng vô minh, biến lười và hành động phạm giới. Như vậy là tự thể của chánh pháp nó là như vậy. Nếu chúng ta không giữ giới tốt, chúng ta tự mất phước và chúng ta tự bị đào thải trong một tổ chức, trong một cái gì đó, hay là trong một tổ chức chúng ta không giữ đúng nội quy và tinh thần tu học, chúng ta sẽ bị tự đào thải, là chuyện đó đương nhiên, nguyên tắc, không có cách thứ hai được. Cho nên câu này hướng dẫn cho chúng ta thấy rõ như thế. Điều thứ tư, nếu biển chấp nhận được tất cả các dòng sông không phân biệt kỳ thị, thì chánh pháp cũng thế. Từ giai cấp nào trong bốn giai cấp xã hội, người ta cũng được đón tiếp một cách bình đẳng trong đạo pháp này. Cũng như khi nước các dòng sông chảy ra biển, chúng bỏ lại sau lưng mình tên của dòng sông và bắt đầu lấy tên biển cả. Những người đi vào trong đạo pháp của tôi không còn mang theo giai cấp, dòng dõi và địa vị xã hội của họ, tất cả đều được gọi chung là người khất sĩ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái này nó giống như cái câu nước trăm sông chảy về biển, chỉ có một vị là vị mặn, giáo pháp của ta cũng có một vị là vị giải thoát. Thì đây mang cái nghĩa là nước trăm sông chảy về biển không mang cái danh nghĩa thân phận riêng của mình. Ví dụ như dòng sông Mekong chảy ra biển, hay dòng sông Hậu chảy ra biển, hay là tất cả các dòng sông Hồng chảy ra biển, dòng sông nào chảy ra biển đó là của dòng sông đó. Nhưng mà khi ra nước tới biển, biển nó có nói là nước này của sông Hồng, nước này của sông Mekong, nước này của sông Hậu, sông Tiền gì không? Khi chảy ra biển thì tất cả người ta gọi chúng là gì? Là nước biển vậy thôi. Có ai múc ca này nói là ca này của nước sông Tiền, cái múc ca kia nó nước này nước sông Hậu à, hay là nó ra nó mang cái thân phận nó sông Tiền, sông Hậu, sông gì đó không? Không có. Vậy thì ở đây trong giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, tất cả mọi thân phận của chúng ta khi trong ngôi nhà chánh pháp nó không có danh nghĩa riêng. Một thầy tu có nói là thầy tu này nhà con nhà nghèo, thầy tu này là tỳ kheo già giàu, tỳ kheo này là hạ tiện, tỳ kheo này là hạng giai cấp thượng lưu, có không? Hay là khi vào tu học xuất gia thọ tỳ kheo là tỳ kheo giống nhau? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Tất cả mọi người thân phận nào cũng vậy, khi vào chánh pháp của Đức Phật là tu sĩ thì làm tỳ kheo là giống nhau. Chứ không phải là anh mang cái địa vị này anh vô làm tỳ kheo, anh đè đầu cởi cổ người ta. Anh ngoài anh từng làm vai trò lớn gì đó, anh vô đây anh thọ tỳ kheo, anh đạp đầu cởi cổ họ, nó không có chuyện đó. Hay là một cái người mà gọi là dòng tộc, không có dòng tộc gì hết, sống hạ tiện thế thế rồi vô tu tập, rồi vô khi thọ giới tỳ kheo rồi cứ chui rút này kia mà cảm nó. Ngôi nhà của Phật pháp nó không có chuyện đó. Cho nên phân biệt kỳ thị trong cái tổ chức tu hành là một sự sai lầm, phải nói là như vậy, là một sự sai lầm, đi lạc lối với chánh pháp. Cho nên cái người mà gọi là học tu của chúng ta nên hiểu điều này, để như vậy, để cởi mở, để đón nhận hết tất cả mọi thân phận của chúng sinh, để cùng tu cùng học với chúng ta trong một tổ chức bình đẳng. Nên nhớ là như vậy. Giáo pháp của Đức Phật không có sự phân bua như thế. Các vị có thể coi lại bài giảng tôi giảng là nước chung một dòng. Cái bài giảng này tôi giảng đây cũng phân tích rất rõ về các cái điều này. Không có phân biệt kỳ thị, không có chia ra ranh giới. Cho nên tôi thấy những người tu của chúng ta mà cứ Phật tử tôi, Phật tử ông hay là tông phái này, tông phái nọ, tôi nói thật, với những người quan niệm như vậy, tự thân họ là không giải thoát rồi. Tôi nói thật với các vị như vậy, tự thân của người đưa ra như vậy là đã không giải thoát rồi, chứ đừng nói người hướng dẫn người ta tu tập giải thoát. Điều là vẽ vời cho người ta theo một cái quan niệm định kiến của chính mình mà thôi. Một người tu hành mà cứ là phân bua tông phái này, tông phái kia, thế này, thế kia, mọi mặt, những người nào như thế tự thân họ là không giải thoát. Thì các vị có tu học cả đời, các vị bị đầu độc, để cố chấp, để bị ràng buộc theo một cái khuynh hướng như họ vẽ vời mà thôi. Cho nên người học tu có ứng dụng lời Phật dạy, tu sâu rồi, chúng ta rất nhạy bén trong việc tiếp nhận giáo pháp. Chúng ta nhạy bén trong việc mà tiếp nhận sự hướng dẫn của cái những người hướng dẫn chúng ta. Và vì vậy chúng ta có an lạc được hay không là tùy cái mức độ an lạc của người hướng đạo đó. Một người hướng đạo chưa tự tại an lạc được, lòng còn phân bua đủ điều, lòng còn tranh chấp hơn thua phải trái đủ điều, còn chủ quan còn này kia mọi thứ, thì không thể nào giúp cho các vị được an vui. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái việc học tu theo Phật pháp của chúng ta, ai mà cứ tối ngày nói chống đối này kia cái nọ, tông phái này tông phái nọ, cho ta là tông phái này là hay, tông phái kia dở, tất cả mọi thứ, người đó thật ra mà nói tông chỉ của họ không có tu gì cả. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta theo những người đó rất là mệt mỏi, theo để kỳ thị, đi theo để phân bua Phật tử này Phật tử kia, chùa này chùa kia rồi đó. Tôi nói thật, những người Phật tử sống trong ngôi chùa như vậy là ngộp thở. Có những Phật tử bị cái thầy trụ trì hay là những cái thầy tu ở nơi đó quản lý, tự nhiên mình ăn ở không tự do tự tại, muốn lủi đầu vô để bị quản lý. Rồi quản lý cái sao? Vậy chết sống theo, buồn vui theo, tất cả mọi thứ là như thế. Điều này rất là đáng tiếc. Cho nên người hướng đạo không đầu độc cho những người Phật tử phải phân bua chùa này chùa kia, thầy mình thầy nọ, không có những cái như vậy. Rất là mệt mỏi và đau khổ về điều đó. Tôi thấy rất nhiều Phật tử đau khổ chuyện này. Đi đâu muốn đi chùa khác phải lén phải trốn. Thầy tổ mình biết được mình đi chùa nào đó la rầy hay làm gì đuổi mình. Đuổi càng tốt, đuổi đi, tôi đi khác liền nè. Làm gì có những chuyện tào lao như thế. Một vị thầy mà hướng dẫn đệ tử mà bằng cái cách đó, các vị cứ nghĩ rằng con các vị giữ được không? Các vị có con trai con gái gì trong nhà đã, các vị giữ giùm tôi từ nhỏ tới lớn tới già tới chết ở với các vị giùm tôi đi. Con các vị không làm được chuyện đó. Mấy ông thầy đi ăn không ngộ rỗi nghề đi giữ Phật tử, làm gì được chuyện như thế. Và thậm chí đâu sức đâu để đi làm cái chuyện đó, mà làm cái chuyện đó gì kỳ cục vậy. Không có quản lý ai bằng cái cách mà gọi là không đúng theo chánh pháp như vậy. Phật tử họ có quyền, họ muốn gắn liền với chúng ta hay không là tự nguyện, chứ không phải là chúng ta cột họ. Không có những cái mà gọi là giải thích nói này nói kia, chỉ trích phê bình nơi này nơi kia. Có những người muốn giữ Phật tử cái nói xấu người ta, nói xấu chùa này nói xấu chùa kia, nói xấu thầy nọ, Phật tử này đi đến chùa nào cái nó nói xấu chùa đó liền. Cho nên tôi nói thật, những Phật tử này đừng đi đến đợi tôi nha, đến tôi nó nói xấu nó chửi tôi nữa. Cho nên á, các vị thấy có những cái chuyện rất là lạ vậy đó. Phật tử mình mà đi đến chùa nào là nó nói xấu hết. Nói để chi vậy? Để cho người ta bỏ chùa đó, bỏ thầy đó. Ý niệm này rất là hạ tiện, thấp kém. Thấp kém như vậy, một người tu sĩ mà muốn nói xấu người ta để gom thiên hạ về mình, đó là không phải là tu sĩ. Đó là con người đang tham lợi. đang mưu đồ, đang cái gì đó. Cho nên tu sĩ phải bỏ hẳn cái tâm địa này ra. Tâm địa ích kỷ hẹp hòi như thế làm sao làm nhà tu, làm sao làm người hướng đạo? Không có lý do như vậy. Cho nên tôi thấy có những người tự nhiên đi chống chui chống nhủi lại, thầy đừng nói nha, thầy con nghe, ni sư con nghe, sư bà con nghe, thế thế thế, rồi sao vậy? Tại sao có những chuyện này? Phật pháp mà như vậy là chết được rồi. Đạo Phật mà như vậy, càng nhiều chùa, càng nhiều chủ trì, càng nhiều tổ chức là phân hóa nát hết, đấu tranh đấm đá, cuối cùng xấu xa hết, không có người nào tốt trơn trọi. Vì vậy Phật pháp nó không có cái đó. Mà để đạo pháp mà chia rẽ như vậy là suy đồi đạo pháp. Một cái Phật giáo không thể nào tồn tại và phát triển bằng cái cách như thế. Tôi đã có nói một cái bài giảng tại Las Vegas ở Mỹ, đó là cái bài giảng là bài học từ bỏ đũa. Sau này các vị nghe cái bài giảng bài học từ bỏ đũa, các vị sẽ hiểu được ý này. Chúng ta cần phải nương tựa nhau để đưa Phật pháp phát triển vững bền. Tại sao có tâm thành kiến gì, danh gì lợi mới có cái này thôi. Ai ôm nhiều danh lợi, người đó sẽ thành kiến càng nhiều càng lớn. Thầy nói là như vậy. Cho nên một con người mà dính mắc bởi danh lợi thì mới có những thành kiến phân bua, bỉ thử và loại trừ như thế này. Một cái chánh pháp chân chính không có những cái chuyện như vậy. Cho nên một người ứng dụng theo chánh pháp có tệ cách mấy cũng không phải là những cái dạng mà thấp kém đơn giản như vậy. Còn người tu hành mà đơn giản như thế đó, làm sao người này phản ánh được chánh pháp? Cho nên ở đây chúng ta sống theo Phật pháp là chúng ta không phải vì chén cơm manh áo. Đến với quần chúng Phật tử không phải là vì lợi dụng họ để hy sinh, để bù đắp cho mình. Mà chúng ta gần gũi với quần chúng là vì hạnh phúc an vui và giúp cho họ giác ngộ, chứ không phải là để bám trên lưng họ như một dây bìm. Nguyên tắc của một nhà tu là không phải chén cơm manh áo là cái quyết định cho số phận của chúng ta. Chén cơm manh áo là chuyện đương nhiên, chuyện bình thường, chuyện đó để nuôi sống qua ngày. Còn điều quan trọng chúng ta gần gũi với đời, gần gũi với Phật tử, gần gũi với đại chúng, không phải là vì chuyện đó. Gần gũi là vì muốn cho họ học tu theo chánh pháp. Và vì vậy tôi quy y cho bao nhiêu chục ngàn Phật tử, tôi có nói rằng nên đi tu viện Từng Vân bao giờ chưa? Tôi chưa bao giờ nói một câu đó. Tôi quy y bao nhiêu Phật tử là tôi muốn cho họ trở thành cái người con của Phật, và đi đâu gần đâu học tu nơi đó, phụng sự nơi đó, để giúp cho đời, cho chánh pháp, cho đạo. Chứ không phải tôi quy y để gom họ trở về để quỳ với chân tôi hay để ủng hộ cho tôi chén cơm manh áo. Tôi không có ý niệm đó. Cho nên tôi đã dặn dò rất là nhiều Phật tử là như vậy. Cần thiết phải học đúng chánh pháp đi, rồi đi đâu, ở gần, ở xa, trong nước, ngoài nước, đó là việc của các vị. Tôi luôn luôn tôi cởi mở đón tất cả mọi người Phật tử các nơi, không phải là đệ tử tôi, cũng hướng dẫn tu học giống nhau. Phật tử tôi có thể đi bất cứ nơi nào, đó là vì cái duyên của họ. Tôi là một thành phần của Tăng Bảo, đứng ra quy y và giúp họ học tu. Khi nào họ còn gần gũi, còn đủ duyên, tôi cần chia sẻ với họ. Khi nào hết duyên, họ cần đi đâu hay là ở đâu phụng sự nơi đâu, vai trò của vị tăng khác hướng dẫn họ tu học, đó là chuyện rất bình thường. Không có một thái độ mà bỉ thử ở trong đó, được mất buồn vui ở trong đó như thế. Tâm hồn chúng ta như vậy, làm sao tu tập và hướng đạo mọi người? Vô tình chúng ta đầu độc cho Phật tử chúng ta bị phiền não ngăn che, chưa đến đạo ít ngăn che, đến đạo ngăn che nhiều hơn nữa. Lỗi đó là của người hướng dẫn họ. Nên nhớ là như thế. Cho nên ở đây trong cái phần thứ tư này, chúng ta phải hiểu rằng nước biển chấp nhận tất cả các dòng sông, không phân biệt kỳ thị chánh pháp. Cũng thế, từ giai cấp nào trong bốn giai cấp xã hội, người ta cũng được đón tiếp một cách bình đẳng vào trong đạo pháp này, không phân chia gì cả. Trách nhiệm của chúng ta làm gì, làm hết trách nhiệm mà thôi, đối với một chúng sinh mà thôi. Đệ tử mình cũng thế, đệ tử người cũng thế. Nên nhớ là như vậy. Điều thứ năm, nước biển không vơi đi cũng không đầy thêm, dù đêm ngày muôn sông vẫn tiếp tục chảy về, thì chánh pháp cũng vậy. Chánh pháp là chánh pháp, không phải vì có nhiều người đi theo mới là chánh pháp, không phải là ít người đi theo mà đạo pháp không phải là chánh pháp. Sự thịnh suy không đánh giá được chân lý của đạo pháp này. Câu này quá tuyệt vời. Nó thẳng là như vậy, câu này quá tuyệt vời. Có nhiều người đặt cái vấn đề với tôi về điều này. Khi tôi sang Mỹ cũng vậy, có những người hỏi tôi về cái câu này, tức là đạo Pháp chúng ta không được giới thiệu, không được truyền và bị những tôn giáo khác lợi dụng, mê hoặc và dụ dỗ. Thế rồi mai này chánh Pháp chúng ta đi về đâu? Tôi nói chánh Pháp là chân lý mà đi đâu hay là về đâu? Bản thân của chánh Pháp chúng ta là như thế. Cho nên tôi nhớ một vài câu nói của Thánh Gandhi: chân lý muôn đời vẫn là chân lý dù có hàng trăm ngàn người đã đảo, sai lầm vẫn là một sai lầm dù có hàng trăm ngàn người ủng hộ. Đây là một câu nói của Thánh Gandhi. Câu này là một chân lý luôn. Cho nên các vị thấy rằng cái điều này cho chúng ta hiểu gì? Chánh Pháp muôn đời vẫn là chánh Pháp. Không ai bảo vệ được chánh Pháp cả. Chúng ta chỉ làm cho đạo Pháp phát triển gì đó về mặt hiện tượng, đó là việc của chúng ta. Còn trên nguyên tắc của chánh Pháp là gì? Giải thoát, niết bàn, an lạc, thanh tịnh gì đó, cực lạc gì đó. Bản thân nó là như vậy. Con người tu hay không nó cũng là như vậy. Bản chất niết bàn là vậy đó. Dù không có một bóng nào tu theo cũng vậy đó. Có phải vậy không? Như vậy thì ở đây không ai có thể gọi là bảo vệ chánh Pháp, mà chỉ làm là sao cho đạo Pháp, Phật giáo một hiện tượng giới phát triển với mọi người, đưa cái chân lý đó để mọi người tiếp nhận thôi. Ví dụ bây giờ tôi nói với các vị là lực hấp dẫn, là lực hút của trái đất, là do Newton khám phá ra, ông tìm ra được. Như vậy không có Newton, không có người tìm ra được điều đó, lực hấp dẫn mất không? Có thay đổi không? Có giảm thiểu gì không? Không. Như vậy bản thân của chánh Pháp trong cuộc đời không có Đức Phật. Bản thân của chánh Pháp là chân lý mà. Không có Đức Phật, chân lý vẫn vậy đó, vẫn không thay đổi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những người mê hoặc dụ khệ nhiều tôn giáo, tôi nói họ chẳng qua là họ là nạn nhân của những học thuyết và những tôn giáo đó thôi. Tôi không có ghét mọi người, nhưng mà tôi chỉ bực mình ghét những cái người mà gọi là biết sai mà cố nhồi nhét cho người ta để dẫn dụ người ta đó. Rồi tôi nói cái đó. Chứ còn tất cả mọi người đều đáng thương cả. Dù họ tôn giáo nào họ cũng là một lương dân đáng thương. Họ bị đầu độc và nhồi nhét sai chứ không phải tự thân họ muốn sai. Điều này tôi đã trả lời với rất nhiều người không phải là Phật giáo khi trao đổi và chia sẻ với tôi về điều đó. Tôi nói tôi không ghét ai hết trơn trời á. Tôi nói một cái điều là ghét những người biết sai, nói bậy và biết rất là rõ ràng sai lầm nhưng mà nhồi nhét đầu độc, thậm chí tìm những người yếu vía nhẹ dạ kém hiểu biết để nhồi sọ người ta, để dẫn dụ người ta, mua chuộc những quyền lợi, giữ con tép bắt con tôm. Thế đó là những cái gọi là phi pháp. Đạo Pháp gì mà kỳ quái vậy? Cái đó không phải đạo Pháp, và trong Phật giáo bao giờ thừa nhận những cái đó chứ không trời. Không bao giờ thừa nhận đưa 5 kg gạo nè phải theo Phật giáo nghe, không được xác này kia theo Phật giáo mới được 5 kg gạo này. Không ai làm ăn mà kỳ quái như vậy. Đến với chúng sinh như vậy là mặc cả. Cái này là mua chuộc dụ dỗ. Một tôn giáo nào làm cái cách đó, cái đó là phi pháp. Cái đó không phải tôn giáo gì chứ, một loại đi dụ thiên hạ. Không có tôn giáo nào dạy quái đản như vậy. Tôn giáo mà đi dụ người ta, đưa ra cái gì đó phải theo tôi à, phải theo thế à, không theo cái lấy lại, làm chuyện gì vậy? Cái đó đâu phải thật sự yêu thương mọi người đâu, đi lừa dối. Cho nên người nào mà là những nạn nhân của cái đó là cái đó đáng thương. Tôi thấy bị những cái con người mà gọi là họ có cái đầu, họ lấy cái đầu lanh lợi của họ đi lừa đảo những người lương dân như vậy. Tôi mới nói về cái điều đó như vậy. Cho nên đó, những cái trò lừa bịp về tôn giáo này kia nọ đó xảy ra rất là nhiều. Biết bao nhiêu quần chúng và mọi người lương dân đã trở thành nạn nhân của cái đó. Vì những cái con người có một cái tham vọng muốn bóc lột trên sự hy sinh và cuồng tín của người khác, để dung túng cho riêng mình, cho tổ chức của mình, mà phải làm những cái thủ đoạn như vậy. Cái đó tôi xem như là một thủ đoạn. Cho nên người học Phật chúng ta không có chuyện đó, và chúng ta không đến với người về điều đó. Tôi nói rằng trong Phật Pháp khuyên một người quy nó khác với những tôn giáo khác đi dụ đạo. Một vị bác sĩ khuyên một người bỏ rượu từ bỏ thuốc, nó khác với một người đi dụ người ta. Cho nên ở đây bác sĩ vì lợi ích của mọi người mà khuyên bỏ rượu bỏ thuốc. Trong đạo Phật cũng vậy, vì lợi ích của chúng sinh, an vui cho chúng sinh mà khuyên chúng sinh nên hướng về con đường Phật pháp. Nó không mang cái nghĩa đi dụ. Còn những người khác đi dụ bỏ đi mấy này là mê tín là ma quỷ đó, theo tôi để được lên thiên đàng, để được ban tặng rồi đó, giàu có rồi đó là xạo. Nó láo đi ma mị cho thiên hạ, lừa đảo người ta, đầu độc niềm tin để người ta tưởng tượng khảo quyền về điều đó. Ông nào bà nào trên cuộc đời này ban được điều đó này, chỉ tôi theo liền, chỉ tôi đi. Ông nào bà nào làm được chuyện đó, ban cho ai được cái gì đó, cầu muốn gì đó, được cái đó, được đó, đem tôi đi, tôi theo liền tức khắc ngay bây giờ nè. Ông nào bảo đảm tôi được điều đó đi, à, có mặt đây nè, tôi cởi áo này ra, tôi theo liền. Mấy cái lời ma quỷ lừa đảo như thế mà cũng có những người nhẹ dạ theo, bởi vì họ rất là đáng thương. Họ là những người bị dụ thôi. Chúng ta là người trong đạo pháp, chúng ta thấy họ rất là tội nghiệp. Chứ bao giờ tôi ghét họ để làm cái gì? Tôi có bao giờ tôi ghét đâu, tôi ghét những cái kẻ đi nói xạo đi dụ người ta đó. Tôi nói thẳng luôn đó. Đâu có những chuyện kỳ cục như vậy. Người Phật tử tránh đi cái này. Và thấy những quần chúng Phật tử hay là quần chúng bình dân rơi vào trường hợp đó, nên thân cận khuyên răn, chia sẻ với họ để giúp cho họ tỉnh ngộ ra. Tỉnh ngộ ra để họ đừng đi theo cái bẫy lừa này. Phải hiểu là như vậy. Cho nên cái việc mà nước biển không vơi đi cũng không đầy thêm, dù đêm ngày muôn sông vẫn tiếp tục chảy về, thì chánh pháp cũng vậy. Chánh pháp là chánh pháp, không vì gì có nhiều người theo mà chánh pháp mới là chánh pháp. Không phải vì ít người theo mà đạo pháp không phải là chánh pháp. Sự thịnh suy không đánh giá được chân lý của đạo pháp này. Sự thịnh suy thăng trầm là cái hiện tượng giới, còn bản thân của chánh pháp là không đổi. Cho nên cái việc mà giác ngộ giải thoát nó không vào thời nào hết á. Chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp là cái giai đoạn suy đồi của con người. Còn sạch tự bản thân của chánh pháp thì thời kỳ Đức Phật, hay là ngàn sau, thậm chí trước kia ngàn muôn triệu năm về trước cũng vậy mà thôi. Ở đây chúng ta thấy làm sao mà nó có những cái mà ngày xưa Ngư Phủ ông hay được cái điều là làm sao ông hiểu được nước biển không có thêm bớt. Chúng ta thấy nước lớn nước rồng, chúng ta nghĩ rằng có thêm có bớt, chứ thật sự trong cái hiện tượng giới của thế giới này, bản thân tự thể của vạn pháp không đổi. Lượng nước bao nhiêu là cuộc đời này bao nhiêu đó, cũng không vì ánh nắng mặt trời mà nó bớt đi, cũng không vì chỗ kia khô hạn mà nó bớt đi. Sự thật thay chỗ này đổi chỗ khác, cạn chỗ này đầy chỗ kia. Nguyên tắc của nước là sự bảo hòa trên thế giới này, không phải ở từ đâu ra thêm mà cũng không có lý do gì để mất đi. Các vị có uống bao nhiêu thì các vị cũng trả bấy nhiêu, và các vị cũng tồn tại tương đương. Có phải không? Có phải do ai uống nước nhiều mà nước nó cạn bớt không? Hả? Hay là có phải do các vị xài nhiều quá cái nước này nó cạn đi không? Không có. Nó có cạn ở chỗ các vị nó cũng đầy ở chỗ khác. Nó có rút ở nơi này nó cũng đầy ở chỗ kia. Nguyên tắc của hiện tượng giới nó không đổi. Các vị trồng lên một cái cây không có nghĩa là đất này nó mất. Cũng không phải vì cái cây này có mặt mà không khí mất đi. Tất cả mọi thứ nó là một cái việc là nguyên tắc. Làm sao Ngư Phủ hiểu được ý này? Chúng ta hiểu được cái này là do chúng ta học về địa lý, các nhà khoa học cung cấp chúng ta. Nhưng mà ngày xưa làm sao ông hiểu được? Ông quá là tuyệt vời. Phải nói là ông có thể là một Bồ Tát hiện thân để nói về cái điều này thì đúng hơn á. Cho nên chúng ta thấy rằng nương vào điều này Đức Phật thuyết minh về chánh pháp là như thế. Điều thứ sáu, nếu nước biển ở đâu cũng chỉ là một vị mặn thì chánh pháp cũng thế. Dù giáo pháp được trình bày ra nhiều cách, dù có hàng ngàn hàng vạn pháp môn, thì chánh pháp cũng có một vị, đó là vị giải thoát. Không có công năng giải thoát thì đó không phải là chánh pháp. Như vậy thì bản thân của chánh pháp là một vị, giống như tôi nói câu vừa rồi, nước trăm sông chảy về biển chỉ có một vị là vị mặn. Giáo pháp chúng ta có một vị là vị giải thoát. Vậy thì ở đây các vị khi ứng dụng và thực hành giáo pháp của Đức Phật thì các vị ở đâu là tùy cái nhân duyên của các vị, trong chùa, ở nhà, ở ngoài đời, ở công xưởng, ở rương, ở rẫy gì đó, mà việc ứng dụng chánh pháp đều không thay đổi theo cái hoàn cảnh của các vị. Ở đâu ứng dụng theo chánh pháp giải thoát ở đó. Giống như nước biển ở đâu không quan trọng, chúng ta ở bờ Tây Thái Bình Dương hay là bờ Đông Thái Bình Dương, chúng ta múc hai ca nước bỏ vào miệng giống nhau không? Giống không? Có khi nào bờ biển bên này á, là nó đắng, còn bờ biển bên kia là nó mặn không? Không có. Các vị ở góc nào, đầu nào của biển thì các vị vẫn nếm một vị mặn giống nhau. Vị mặn của biển, bờ bên này của biển, vị mặn bờ bên kia của biển, vị mặn hướng nào của biển vẫn là một vị mặn giống nhau. Cho dù múc một muỗng thì cũng vị mặn thế, múc một thau cũng thế, một bồn cũng thế. Bởi vì cái đó gọi là chánh pháp không đổi. Cho nên người ứng dụng theo chánh pháp là học tu không có an lạc thì cái đó chưa thể gọi là chánh pháp. Tôi thấy có những người Phật tử học tu cả đời không an lạc, mấy chục năm đi chùa không an lạc, mà chỉ có niềm tin thôi. Thậm chí càng tu tôi thấy càng khờ khạo ngáo, và thậm chí ngáo ngáo nữa. Tôi thấy có những người theo Phật pháp mới theo còn lên lợi theo thời gian ngáo luôn. Tôi nói ủa lạ kỳ vậy ta. Càng học tu càng phải thông minh lanh lợi, hiểu biết và sáng suốt, càng phải có từ tâm và mọi thứ nó khác đi. Tại sao tôi thấy có người học tu thời gian cái ngáo ngáo, còn không ngáo ngáo tu thời gian cố chấp, gầm 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 gầm, ai nói tới nàng ta ủa tu quá vậy. Tức là lúc đó tu quá rồi, thành ra ai nói tới nạt, đúng không? Xin thưa các vị, cái này là tôi thấy xảy ra rất là nhiều. Có những người mới đầu vô chùa hiền hiền thời gian cái dữ, và có người thời gian cũng lanh lợi này kia, vô chùa thời gian cái ngáo. Cho nên tôi thấy có những cái đó là do cái gì? Do tiếp nhận giáo pháp của chúng ta. Chúng ta tiếp nhận bậy bạ thế nào đó, cũng có thể là do người hướng dẫn chúng ta bậy bạ làm sao đó mà chúng ta mới như vậy. Chứ thật ra mà nói sống và học tu theo chánh pháp làm gì có chuyện đó. Chúng ta học tu theo chánh pháp mà để gia đình càng ngày càng lộn xộn bất hạnh hơn, đó là ứng dụng sai lời Phật dạy rồi. Cái này các vị có thể là nghe cái bài Tùy Duyên Bất Biến á, các vị có thể hiểu hơn. Như vậy thì tôi nói với các vị là học tu theo chánh pháp thì chúng ta phải được an vui, phải được tốt đẹp, phải mọi thứ thay đổi theo hướng tích cực. Còn các vị thấy một người càng ứng dụng học tu theo chánh pháp mà thay đổi theo hướng tiêu cực, các vị phải biết rằng người đó đang ứng dụng sai, thì cần phải giúp người đó cởi mở ra. Cho nên có những người tu càng làm khổ mình và làm cho những người khác nghi ngờ và ngạt thở về sự ứng dụng của mình. Mình chưa tu hành thì ở gia đình ai cũng vui, chứ chừng tu hành thì ai cũng ngạt thở với mình hết. Cái này là nguy hiểm vô cùng. Chúng ta không khéo chúng ta làm con tầm, chúng ta kéo kén. Chúng ta kéo cho càng cố đi thì chúng ta chết dễ dàng hơn. Như vậy thì cái này tôi nói trong bài giảng là vì sao tôi đau khổ. Tôi có nói với các vị rồi, các vị có thể về nghe thêm lại bài giảng này để các vị hiểu rõ hơn về các vị ứng dụng theo Phật pháp. Tôi không muốn một người đã hy sinh cho đạo pháp như thế mà kết quả của bản thân chúng ta phải thiệt thòi nhiều thứ như vậy. Thiệt thòi này có ra là từ cái những người là nguyện theo con đường Bồ Tát hạnh, hy sinh vì đạo pháp, vì cuộc đời. Đây là việc cao quý mà chấp nhận thiệt thòi. Còn cái người mà tu ứng dụng sai để bị thiệt thòi mà cam chịu á, thì cái này nó không phù hợp. Tức là tôi không muốn như vậy, nhưng mà tại sao nó xảy ra như vậy? Và tôi không có cách khác, tôi chịu đựng điều này. Bởi vì tôi nghe lời Phật dạy, tôi phải cố mà chịu, nhưng mà tôi chịu không nổi. Như vậy nó không phù hợp. Giống như ăn chay không nổi mà cố mà ăn, ăn riết, ăn ói luôn mà ăn hoài thế. Cái đó là tại cố theo chánh pháp một cái cách gọi là thiếu hiểu biết. Nó phải là vậy. Cái việc tu học ăn chay là tốt, nhưng mà người hướng dẫn phải hướng dẫn thế nào. Cho nên cái này tôi có nói trong nhiều bài giảng là tôi nói à, có bà già đó, bà ăn chay mấy chục năm rồi, tới giờ là bà trên 80 tuổi rồi, bà bỏ ăn chay ngang vậy, và ai nói tới bà ăn chay bà chửi đó, ai nói tu hành bà chửi đó. Thì con bà mới nói với tôi rằng á, má con bị tẩu quả nhập ma, hay là bị tai lạc gì đó, hay bị đổ nghiệp gì đó, mà sao vậy vậy? Tôi nói có sao đâu, bình thường mà. Tại mấy chục năm ba ăn đâu phải giác ngộ đâu, bà chịu đựng để ba ăn, bởi vì ai dụ đó, vì ai nói ba ăn để được cái gì đó. Mấy chục năm nay bà kiềm chế ba ăn không được, rồi cuối cùng bây giờ sức kiềm chế không còn, sức cùng lực kiệt, bà bung vỡ là chuyện bình thường. Bà trở lại với trạng thái xưa kia của bà chứ, tà ma gì. Cái quan trọng nhất là cái người nào hướng dẫn bà đó. Cho nên bắt bà chịu đựng mà ăn để nói rằng bà gán ăn chay đi, mai này bà té hào quang hay là bà bay, bà thành Phật gì nhanh đó. Nói vậy cái bà hy cầu bà gán chịu đựng để mai này thành Phật đỡ khổ hơn. Thế tu vậy mà tu gì kỳ vậy. Thành ra chính cái về chỗ này hướng dẫn người ta sai, và người cố chấp ứng dụng như vậy chịu đựng nổi. Người ta ăn, người ta thanh nhàn, người ta an lạc, người ta vui lắm đó chứ. Ta thấy người ta làm được điều thiện, ta thấy người ta thoát khỏi những ràng buộc về các việc nghiệp chướng, ta thấy người ta tự tại. Và người ta quên đi những ý niệm về chai lạc ở trong cuộc đời luôn. Những cái khái niệm đó nó không có ở trong đầu. Và những người đó cảm thấy rằng mình đã được giải thoát ra cái phần đó rồi, mình không ràng buộc bởi những xương máu của chúng sinh, và thật sự không phải chịu đựng gì cả. Ăn là ăn chứ chịu đựng cái gì, quan trọng nhất ăn để sống thôi. Một người giác ngộ họ rất là đơn giản như thế. Còn ở đây chúng ta không hiểu được, vì tiếng khen ăn hay quá, ăn má nhà, ăn chay giỏi à, đi ra giới thiệu má ăn chay 20 năm mà đã cái khoái khoái trong lòng mà chịu đựng kiềm chế muốn băm xác. Như vậy cái cách đó không phải là cách giải thoát, cái cách đó không phải là các cách mà hiểu theo Phật pháp như vậy. Và tôi không nói rằng sự kiềm chế đó nó không có lợi ích, nhưng mà lợi ích thì có lợi ích đó, nhưng mà không phải mục đích của việc tu học ăn chay cái cách như vậy. Hiểu đúng theo chánh pháp là nó như thế, chứ đừng có mơ màng. Mơ màng rồi sao ứng dụng được? Cho nên tôi mới nói rằng câu này là rất là rõ nè. Giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị, đó là vị giải thoát thôi. Ứng dụng cái gì, tu học theo cái gì tôi không biết, mà các vị có an lạc, có giải thoát là các vị đang đi đúng đường. Mà các vị càng khổ đau hơn, các vị cảm thấy phiền não hơn, các vị cảm thấy nó mệt mỏi hơn, đó là các vị tự kiểm lại cái việc tu học của chúng ta đi, khỏi có phân bua on đơ gì hết trơn trọi. Rồi tiếp theo một vấn đề thứ 7. Nếu trong lòng biển có vô số các loại san hô, sa cừ và ngọc quý thì chánh pháp cũng thế. Trong đạo pháp của ta có nhiều pháp môn vi diệu quý báu như tứ diệu đế, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, vân vân. Nói chung là 37 phẩm trợ đạo và chân lý của Phật giáo. Như vậy thì ở đây giáo pháp của Đức Phật á, là đưa ra trong giáo pháp của Đức Phật có nhiều cái phương pháp để tu tập. Các vị tu các pháp môn khác nhau là cái duyên của các vị, nhưng điều quan trọng nhất các vị phải ứng dụng đúng theo chánh pháp. Ai hướng dẫn các vị cái gì thiền tịnh mật gì đó là tùy, nhưng phải hướng dẫn theo đúng chánh pháp. Và ở đây trong đây có rất là nhiều cái phương thức để tu tập. Chúng ta có thể chọn vô số cái pháp môn nó phù hợp với trình độ căn cơ của chúng ta, mà trong kinh từng nói là vô lượng pháp môn tu. Tôi thừa nhận về điều này. Tôi thừa nhận cái tính đa dạng trong Phật pháp. Và cái tính đa dạng này nó mới đáp ứng được với đa dạng trình độ căn tính của chúng sinh. Điều quan trọng nhất, người nào linh động được giáo pháp là người đó phải hiểu giáo pháp mới linh động được giáo pháp. Còn chúng ta chưa hiểu giáo pháp một cách rộng, hay là chúng ta theo mực tước 2+2=4, đó là việc của mỗi người chúng ta. Trên nguyên tắc 2+2=4 không sai, nhưng mà nó quá cô động. Và vì vậy ở đó có thể lũy thừa bình phương mọi thứ, nhân chia để có số 4, đó là quyền của chúng ta. Nhưng làm sao cái tính chất cuối cùng cũng vẫn là 4. Giống như ta nói là đi đường nào cũng về gì, cũng về Ấn Độ, sáu La Mã đi theo Thiên Chúa à. Nói chung bằng cách nào cũng đi đến con đường giác ngộ là được. Vì vậy vô lượng pháp môn để đáp ứng với tùy trình độ căn cơ của chúng ta là giáo lý phương tiện. Khi chúng ta đã tiến lên một giáo lý phương tiện ở một đỉnh cao, chúng ta tự biết lối về. Nên nhớ là như vậy. Khi chúng ta tự tu tiến bộ, chúng ta nâng cao trình độ tu học của mình, tới lúc đó chúng ta sẽ tự biết lối về, và chúng ta biết làm gì, và thậm chí lúc đó không cần ai hướng dẫn chúng ta. Đã thấy đường đi và hướng dẫn gì nữa. Tôi chưa biết đường dắt tôi, nhưng mà đây là cái chùa Phước Thiện ở đây, thấy rồi khỏi dắt. Ông đi đâu đi ông có phải không, gần tới chùa Phước Thiện là dắt tôi làm gì nữa. Hồi nãy đi vòng vòng tôi không biết đường, thì ông dẫn qua cầu, qua lộ, qua cua rồi này kia, nhưng mà giờ chùa Phước Thiện đó tôi thấy rồi, thôi để tôi tự đi. Có phải không, các vị tu tập một thời gian vượt qua những giai đoạn phương tiện, các vị tự thấy lối đi và các vị tự mình đi, không cần ai dẫn hết trơn rồi á. Lúc đó ngồi chỗ chơi vậy, đợi chừng mát mát tôi chống gậy tôi đi cũng tới nữa. Có phải vậy không? Vậy thì cái việc học tu theo chánh pháp là như vậy. Giáo lý phương tiện đa dạng muôn trùng. Bước đầu chúng ta tu học chúng ta còn cạn mỏng, còn nhiều thứ. Nhưng khi học càng nhiều, tu hành càng sâu, ứng dụng Phật pháp càng thâm, thì lúc đó càng ngày chúng ta càng thấy lối đi mình rõ ràng hơn. Đó là việc tu học theo Phật pháp. Điều thứ 8, nếu là chỗ dung thân thoải mái cho hàng triệu loài sinh vật, trong đó có những loài vật nhỏ như hạt cát và dài lớn đến hàng trăm do tuần, thì chánh pháp cũng thế. Trong đạo pháp ta, một em bé hay một người ít học vẫn có thể có cơ hội tu học thoải mái. Trong đạo pháp ta có những bậc đại nhân có kích thước lớn như những vị Bồ Tát, có thể có cơ hội tu học và quằn quả trong môi trường thênh thang. Trong đạo pháp ta cũng có vô số các vị đã chứng đạt quả vị nhập lưu nhất hoàng bất hoàng a la hán. Này quý vị, biển cả là một nguồn cảm hứng, là kho tàng vô tận. Chánh pháp là một nguồn cảm hứng, là một kho tàng vô tận. Như vậy thì ở đây ngài nói cái điều gì? Trong chánh pháp của ngài như biển lớn vậy đó. Biển lớn có thể dung chứa những loại cá lớn to, thậm chí to hơn cái chùa này, nhưng mà cũng có những loài sinh vật rất là bé tí ti. Trong chánh pháp của Đức Phật có những hạng cao thủ như những vị Bồ Tát, nhưng mà có những chúng sinh còn nhiều tội lỗi thấp hèn. Đó là chuyện bình thường, không phải là vì các vị Bồ Tát mà bỏ rơi những cái chúng sinh li ti này, hay là không phải vì con cá nhà táng, con cá mập, con cá voi gì đó rồi bỏ rơi những cái con cái loài vi trùng ở trong đó, hay là các loài sinh vật nhỏ trong biển. Không có, biển dung chứa bình đẳng hết, tất cả mọi chúng sinh đều tồn tại và sống một cách bình đẳng. Như vậy ai muốn trở thành Bồ Tát, đi theo con đường của Bồ Tát thì chọn hướng Bồ Tát hạnh mà đi. Ai muốn đi theo con đường của bậc thánh thì chọn con đường bậc thánh mà đi. Ai muốn đi theo con đường của nhân thừa để làm một người tốt trong cuộc đời cứ chọn hướng mà đi. Ai muốn đi theo thiên thừa để làm theo một cái đời sống phẩm cách của một con người chúng sinh cõi trời thì cứ chọn hướng mà đi, đâu có gì đâu. Đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà trong đây ngài dùng những cái chữ là nhập lưu nhất hoàng bất hoàng. Đây là cái nghĩa của các vị là từ sơ quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và cuối cùng là A La Hán đó. Bởi vì Tu Đà Hoàng còn gọi là nhập lưu, tức là người mới bước chân vào dòng thánh, cho nên ở đây dịch luôn cái chữ nhập lưu để nói hiểu về cái chữ Tu Đà Hoàng. Còn ở nhất hoàng hay là chúng ta gọi là Tư Đà Hàm là còn một lần trở lại trong cuộc đời, hay gọi là nhất vãng lai, gọi là Tư Đà Hàm. Thứ ba là A Na Hàm là bất hoàng, lại gọi là bất lai. Thì ở đây ngài dịch là bất hoàng, tức là không còn tái sanh lại trong cuộc đời này nữa. Và A La Hán là một vị lậu tận, diệt trừ tất cả các lậu hoặc thì gọi là A La Hán. Đây là những từ khác nhau để nói về ý nghĩa của bốn cái quả vị thánh: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán mà thôi. Thì trong cái bài giảng về tám đặc điểm của biển và cũng đưa ra tám điều đáng yêu của chánh pháp, thì ở đây là dịch chúng ta mỹ miều để chúng ta thấy được những cái ý nghĩa mà Đức Phật lồng chánh pháp vào trong cái hiện tượng giới. Cái này nó cũng giống như cái ý tưởng về từ kinh Cô Khởi của 12 phần giáo vậy đó. Tôi đã chia sẻ với các vị về ý nghĩa tam tạng kinh điển tại đây nè. Tôi có nói trường hàng trùng tụng tinh Cô Khởi, cái ý Cô Khởi á, tức là dựa vào những hiện tượng giới của cuộc đời, của thế giới mà Đức Phật đưa vào chánh pháp. Cái cách mà nói về dựa vào hiện tượng giới để thuyết minh về chánh pháp, cái đó là một dạng Cô Khởi. Trong nhiều tình huống thì các vị đưa vào đó để hiểu về từng phần của giáo lý Đức Phật. Thì tôi xin chia sẻ với các vị một cách tóm tắt về tám đặc điểm của biển hay là tám đặc điểm của chánh pháp mà dựa vào hiện tượng giới của biển, nhưng không có nghĩa là tất cả. Đây là tám đặc điểm được nêu ra dựa vào tám hiện tượng giới của biển hay là tám tính chất của biển, chứ không có nghĩa là tất cả, dựa vào đây mà thuyết minh như vậy thôi. Và chúng ta nghe để chúng ta tổng hợp được giáo lý của Đức Phật. Tôi xin chia sẻ với các vị như một lời giới thiệu, mở rộng cho các vị một hướng đi trong ngày khai phá đầu năm. Chúc các vị tu học tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, từ hồi Đức Thế Tôn thành đạo truyền Pháp Luân và nhập Niết Bàn ở rừng Ta La Sanh Thọ, con thuyền Phật pháp được kế thừa qua bao thế đời, và hôm nay dẫu cách Phật lâu xa, nhưng chúng con vẫn được nghe lời bàn của Đức Thế Tôn thọ còn tại thế. Những ở suốt đời không gặp Phật nào hay tôn đức hóa kim thân, chắc nguyện xưa hồi nhập cõi trần, ngay thị hiền độ hàng đề trời. chúng con và tất